Kính chào quý tín hữu, thưa chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 6 tháng 7 năm 2016. Trước hết là một cái tin có tính chất toàn cầu, bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Phi thuyền thám hiểm Juno đã vào quỹ đạo Mộc Tinh. Rời trái đất cách đây 5 năm, phi thuyền Juno đã bay vào quỹ đạo của sao Mộc Jupiter đêm 4 tháng 7 2016. Mục tiêu của phi vụ khoa học này là để tìm hiểu thêm về nguồn cội của hành tinh to nhất của Thái Dương Hệ, ảnh hưởng đối với sự sống ở trái đất. Nhiệm vụ của Juno kéo dài 20 tháng với nhịp độ quay chung quanh sao Mộc một vòng trọn vẹn mỗi 14 ngày. Khảo sát từ trường cực mạnh của sao Mộc, phân tích cấu trúc khí quyển có nước hay không. To hơn trái đất 1.300 lần với 67 vệ tinh. Mộc Tinh nằm cách xa mặt trời gấp 5 lần so với khoảng cách giữa mặt trời và trái đất. Và có lẽ nhờ vậy mà trái đất được đưa vào vị trí thuận lợi để giữ được nước, điều kiện để sự sống khởi sinh. Một lợi ích khác của sao Mộc là sức hút của khối lượng khổng lồ này ngăn chặn các sao chổi và thiên thạch lao vào trái đất với hậu quả hủy diệt tai hại. Juno là phi thuyền thám hiểm thứ hai đặt lên quỹ đạo sao Mộc sau Galileo năm 1995 đến 2003. Cũng như Galileo, sau khi hết nhiệm vụ, Juno sẽ tan biến hầu tránh cho mặt trăng Europa, được nghi là có biển, không bị vi trùng mang theo từ trái đất gây ô nhiễm. Bây giờ đến tình hình nước Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của đài Arifab, Obama vận động bầu cử tổng thống ủng hộ Clinton. Theo thăm dò dư luận, có tới 60% số người được hỏi không tin tưởng vào ứng viên Đảng Dân Chủ, trong lúc uy tín của Tổng thống sắp mãn nhiệm kỳ thì lại càng ngày càng tăng. Nếu như tất cả các cuộc thăm dò dư luận đều cho là bà Hillary Clinton sẽ thắng ông Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 10 vừa tới, thì chỉ số lòng tin của ứng viên Đảng Dân Chủ lại xuống tới mức thấp nhất. Đa số cử tri Mỹ cho rằng cựu ngoại trưởng Mỹ không thành thật, rằng chắc chắn bà giấu giếm một điều gì đó. Cuộc thẩm vấn ngày 2 tháng 7 2016 tại FBI làm cho sự việc thêm phức tạp, cho dù dường như chắc chắn là bà Clinton sẽ không bị khởi tố. Việc ông Obama tham gia vận động tranh cử là một sự kiện. Tổng thống Mỹ là một diễn giả ngoại hạng và không cần phải chứng minh về việc ông có thể huy động thuyết phục được đám đông ủng hộ viên. Bà Clinton cần đến sự ủng hộ này trên thực địa để làm giảm nhẹ hậu quả vụ thư điện tử và chinh phục các cử tri vốn ủng hộ ông Bernie Sanders. Những người này vẫn chưa tin tưởng vào bà Clinton. Tuy nhiên, không nên quên rằng ngay cả đối với Barack Obama, cuộc bầu cử này cũng là một thách thức thực sự để bảo đảm sự kế thừa di sản của mình. Ông Obama cần đến một tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ, tức là Đảng này sẽ giữ chức tổng thống 3 nhiệm kỳ liên tục. Đây là điều chưa từng xảy ra tại Mỹ kể từ những năm 1950, và thắng lợi của ông Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa sẽ là một thảm họa đối với nhiều hồ sơ đang bị treo lửng. Chính vì thế, vợ chồng tổng thống Obama cùng hồ hởi lao vào cuộc vận động tranh cử tổng thống này. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì vẫn còn chưa hết sôi nổi về cái vụ Brexit. Và đảng bảo thủ cầm quyền của Anh, vì không thắng được cái trong vụ Brexit cho nên đảng bảo thủ Anh chọn lãnh đạo mới. Đây là bản tin ngày hôm qua của đài BBC. Các dân biểu đảng bảo thủ Anh bắt đầu quá trình bầu chọn lãnh đạo mới và tân thủ tướng với vòng bỏ phiếu đầu tiên hôm 5 tháng 7. Trước khi bắt đầu, bà Theresa May được ủng hộ từ nhiều dân biểu nhất, thế nhưng bà Andrea Leadsom, người được giành được hậu thuẫn từ Boris Johnson vào hôm thứ Hai 4 tháng 7, và các ông Michael Gove và Stephen Kraft và Liam Fox đều đang có hy vọng kế nhiệm ông Donald Cameron. Trong cuộc họp này, bà May được nói đã lập lại quan điểm của bà rằng tình trạng của công dân Liên Âu hiện sống ở Anh sẽ là một phần của quá trình thương thuyết trước khi Anh rút khỏi Liên Âu. Các ông Gove và Fox, bà Leadsom và ông Kraft đều nói quyền ở lại Anh của công dân Liên Âu phải được bảo hộ. Sau cuộc họp, một dân biểu bảo thủ lên tiếng phản đối bà Leadsom, cho rằng bà đã quá vụng về trong dàn cảnh xa lánh đảng thiên hữu UKIP. Tuy nhiên, cựu thị trưởng London là Boris Johnson nói bà đầy quyết tâm và mô tả bà là hiền hậu và đáng tin cậy. Cuộc tranh đua vào chức lãnh đạo bảo thủ nổ ra sau khi Thủ tướng David Cameron quyết định từ nhiệm vì người dân Anh bỏ phiếu rút ra khỏi Liên Âu với tỷ lệ 52% phiếu thuận. Bản tin của đài VOA ngày hôm qua: Brexit không làm thay đổi kế hoạch siết chặt quan hệ của Liên Âu. Paris: cửa vẫn mở trong mặt kép là thông điệp được Pháp và Đức đưa ra tại Paris hôm thứ Hai cho các nước Ban Căng đang hy vọng trở thành thành viên Liên Âu sau cuộc bỏ phiếu Brexit. Không có gì thay đổi. Đó là điều ngắn gọn mà Tổng thống Francis Hollande nói với các nhà lãnh đạo Ban Căng trong cuộc họp với các đối tác Liên Âu của họ tại Paris, mặc dù khối này hồi tuần trước đã trì hoãn các cuộc đàm phán với Serbia về vấn đề gia nhập Liên Âu. Nhà lãnh đạo Pháp phát biểu nguyên văn: cuộc bỏ phiếu của nước Anh để rời khỏi Liên Âu sẽ không ảnh hưởng tới các hiệp định của khối với các quốc gia Ban Căng. Đây không chỉ là vấn đề danh dự, mà còn là một lời nhắc nhở về các nền tảng của Liên Âu với các quốc gia đã trải qua sự tan rã của năm tư cũ, nào là nội chiến, nào là chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa cực đoan, và bây giờ đã có hòa bình. Thông điệp tương tự cũng đã được Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra trong các cuộc hội đàm giữa lãnh đạo bốn nước Liên Âu và các đối tác thuộc các nước Ban Căng không phải là thành viên Liên Âu. Các quốc gia đó gồm Serbia, Montenegro, Bosnia, Kosovo và Albania cũng nói rằng cuộc bỏ phiếu của London sẽ không làm thay đổi ý muốn của họ là trở thành thành viên của Liên Âu. Ngoài Brexit, cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan và kiểm soát vụ khủng hoảng di cư là vấn đề đứng đầu trong chương trình nghị sự tại Paris. Tuy nhiên, một số các tổ chức phi chính phủ bày tỏ lo ngại rằng cuộc khủng hoảng di cư của châu Âu đang ít được chú ý tới, trong đó có hậu quả đáng lo ngại của một thỏa thuận di dân mới giữa Liên Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho di dân phải chuyển sang các tuyến đường nguy hiểm hơn để đến châu Âu từ Libya hay Ai Cập. Ông Florent Schaeffer, người phụ trách các vấn đề Ban Căng của tổ chức Terre Solidaire của Pháp, nói: giờ đây tuyến đường Ban Căng đã đóng lại, chúng ta trở lại với tuyến đường chết chóc hiểm nguy hơn nhiều, và vẫn không có phản ứng quốc tế từ châu Âu đối với cuộc khủng hoảng này, một vụ khủng hoảng đòi hỏi phải có một giải pháp lâu dài. Còn Tổng thống Pháp ông Hollande nói các nước đã thảo luận về việc tiếp đón di dân và truy bắt những kẻ buôn người. Ông cũng vạch ra các thỏa thuận về việc hợp tác giới trẻ và năng lượng giữa các quốc gia vùng Ban Căng. Cũng bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ thì cho biết là Hà Lan sẽ bỏ phiếu rời Liên Hiệp Châu Âu đánh dấu hỏi. Nhiều người Hà Lan có những mối quan tâm lớn về di dân và chủ quyền, và người dân ở đây đang đòi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề có nên ở lại trong Liên Hiệp Châu Âu hay không. Tại thành phố Maastricht, ở vùng cực Nam Hà Lan, phà và xe đạp là phương tiện giao thông chính của dân chúng. Ngoài một tấm biển nhỏ ở bờ sông Maas, không có mấy dấu hiệu cho thấy thành phố này đã nắm giữ một vai trò lớn trong lịch sử của Liên Hiệp Châu Âu. Năm 1992, các nhà lãnh đạo của 12 nước châu Âu đã tụ tập tại Maastricht để ký hiệp định mang tên của thành phố này nhằm lập ra Liên Hiệp Châu Âu và đưa các nước Âu Châu vào con đường tiến tới một liên minh chính trị và tiền tệ mỗi ngày một chặt chẽ hơn. Nhưng Maastricht giờ đây lại là tâm điểm của khu vực mà dân chúng cảm thấy ngờ vực nhiều nhất đối với Liên Hiệp Âu Châu. Bà Laurent Stassen sinh sống tại làng Edge gần Maastricht. Bà từng là nghị viên của Nghị viện châu Âu, và hồi gần đây bà đã gia nhập một đảng mới được thành lập có tên là Đảng Tranh Đấu cho Hà Lan. Đảng này đang vận động để Hà Lan rời Liên Hiệp Âu Châu. Bà Stassen từng là đảng viên của Đảng Tự Do thuộc phe cực hữu nằm dưới sự lãnh đạo của ông Geert Wilders, là người đang dẫn đầu trong cuộc thăm dò ý kiến. Ông Wilders đã vận động để chống lại điều mà ông gọi là Âu Châu bị Hồi giáo hóa, và hô hào cho việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề rời Liên Hiệp Âu Châu như cử tri ở Anh đã làm. Ông Charles Pope, người phát ngôn của Cục Quản lý Cảng Rotterdam, cho biết phần lớn sự thịnh vượng cả ở Hà Lan lẫn ở Âu Châu nói chung mà chúng ta có được trong mấy thập niên qua là lệ thuộc vào tự do thương mại và tự do di chuyển của người và hàng hóa. Ông Pope cho biết tại trung tâm trận chiến này của thế giới, việc rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu được xem là một tai họa. Còn ông Fabien Amstelbrink, giáo sư luật của Đại học Erasmus ở Rotterdam cho biết nhiều người ủng hộ Liên Hiệp Âu Châu cảm thấy thất vọng trước việc nước Anh bỏ phiếu rời Liên Âu. Luật lệ của Hà Lan làm cho việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách hội viên của Liên Hiệp Âu Châu trở nên khó khăn vào lúc này, nhưng với cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào tháng 3 năm tới, ảnh hưởng lan tỏa của việc Anh Quốc rời Liên Âu có thể sẽ được cảm nhận trước tiên ở Hà Lan, một trong những thành viên sáng lập của Liên Hiệp Âu Châu. Đây là những nước khác nữa. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI, trưng cầu dân ý về người tị nạn không chống lại châu Âu đó. Vì cái vấn đề di dân mà bây giờ châu Âu có thể là khủng hoảng về vấn đề ở đi hay ở. Tổng thống Hungary Adel Janos vào hôm qua mùng 5 tháng 7 2006 đã công bố thời điểm tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc tiếp nhận người tị nạn vào ngày 2 tháng 10 tới. Đây có thể coi là đỉnh cao của những nỗ lực đi ngược lại lập trường chung của Liên Hợp Âu Châu trong hồ sơ tị nạn mà chính giới Hungary đã cố gắng từ hơn một năm rưỡi này. Không muốn biến Hungary thành châu Âu. Đó là lý giải của Thủ tướng Orbán Viktor khi vào hôm 24 tháng 2 ông tuyên bố nội các nước này đề xuất trưng cầu dân ý về sự phân bổ người tị nạn một cách bắt buộc theo ba hạn ngạch mà trước đó Liên Âu đã thông qua. Theo đó, trong những năm sắp tới, Hungary cần tiếp nhận gần 1.300 người tị nạn. Hungary chỉ có thể nhận có 1.300 người mà cũng đã tỏ về bất mãn. Và Hungary phe đối lập thì chống lại cái việc mà Hungary muốn ra khỏi Liên Âu. Và họ đưa ra cái nhiều chuyên gia luật cho rằng theo luật định hiện tại chắc chắn không thể chấp nhận được một cuộc trưng cầu như vậy. Trong bối cảnh chính trường thế giới còn đang bàng hoàng về việc Brexit của Liên Hiệp Vương quốc Anh, nhiều đảng đối lập ở Hung cho rằng việc nhất quyết tổ chức trưng cầu dân ý trong vấn đề người tị nạn có thể là bước đệm của phe cầm quyền cánh hữu để Hungary rời khỏi Liên Âu. Và bây giờ nó lây sang nhiều nước khác nữa. Trong khi đó thì khối liên minh Bắc Đại Tây Dương vẫn còn vững vàng vì có Mỹ trong đó. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI, NATO giúp châu Âu trong cơn nguy biến. Lãnh đạo của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO họp tại Warsaw trong hai ngày cuối tuần, mùng 8 và mùng 9 tháng 7 2016, vào lúc châu Âu phải tăng cường phòng thủ ở biên giới phía đông, đối mặt với Nga, đối phó với thánh chiến ở phía nam, cùng với những hệ quả bất chắc vì Brexit và làn sóng di dân nhập cư tràn qua Địa Trung Hải. Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng từ chức của Anh David Cameron, cùng với các đồng nhiệm của NATO, tổng cộng 28 vị, sẽ gặp nhau trong hai ngày cuối tuần tại thủ đô Ba Lan. Thượng đỉnh Warsaw mang biểu tượng cao vì chính tại nơi này, vào năm 1955, Liên bang Xô Viết và các nước vệ tinh chính thức khai sinh khối Warsaw đối trọng với NATO. Thượng đỉnh NATO năm nay diễn ra sau một loạt khủng bố tự sát tại Paris, Bruxelles và Istanbul. Theo nhận định của Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, hồi đầu tuần này, an ninh châu Âu đang bị đe dọa từ mọi phía. Theo AFP, bản cờ địa chính trị đã thay đổi sâu đậm từ mùa xuân năm 2014 khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và hậu thuẫn cho phe ly khai thân Nga tuyên bố độc lập ở miền đông Ukraine. Cũng trong thời gian này, Daesh tức là thánh chiến đó, Hồi giáo đó, đánh chiếm một loạt thành phố Iraq tiến gần biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên của NATO. Tình hình này đã làm cho liên minh một sớm một chiều phải tập trung lo bảo vệ an ninh cho chính biên giới của mình bằng cơ chế phòng thủ tập thể, như lời đại sứ Mỹ NATO là Douglas Lutte phân tích. Bây giờ NATO đem 4 tỷ đoàn tiền phong và lá chắn tên lửa đến điều động ngay trong 48 tiếng đồng hồ khi có lệnh báo động. Sau khi thấy Nga huy động 15.000 quân trong chiến dịch Crimea, NATO tăng lực lượng tác chiến tại châu Âu từ 20.000 lên 40.000, gấp đôi. Các động thái này của NATO đương nhiên bị Moscow lên án. Tổng thống Putin cho rằng NATO công khai chống Nga và âm mưu lôi kéo Nga vào một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém và không có lẽ ra. Một quyết định khác của NATO sẽ làm Nga bất bình thêm, đó là tuyên bố hệ thống lá chắn chống tên lửa có thể đi vào hoạt động tháng 5 vừa qua. Căn cứ và dàn phi đạn chặn tên lửa đã được khánh thành tại Romania, phối hợp với đài radar Thổ Nhĩ Kỳ và 4 chiến hạm chống hỏa tiện bố trí địa trung hải. Thế nhưng các nhà lãnh đạo NATO vẫn bảo đảm rằng thượng đỉnh Warsaw không phải là để biểu dương sức mạnh chống Nga. Chờ xem cuộc đối thoại giữa đại sứ Nga và các đồng nhiệm NATO vào đầu tuần sau sẽ mang lại kết quả gì sau 20 tháng gián đoạn. Bây giờ đến cái tiểu đề mục là Daesh, tức là Hồi áo khủng bố đó, và phong trào vượt biển. Ở mặt trận phía Nam châu Âu, NATO bắt đầu tổ chức lại để đối phó với Daesh, chiến tranh Syria và tình hỗn loạn tại Libya, cũng như trợ lực cho những chế độ hiếm hoi còn ổn định như là Jordani và Tunisia. Cuối cùng, để giúp trận đứng làn sóng vượt biển, NATO buộc phải hợp tác chặt chẽ hơn với Liên Hợp Châu Âu. Ngoài hạm đội tuần tra ở biển Aegea, Liên minh sẽ phải tham gia chiến dịch Sophia ngoài khơi Libya, điểm xuất phát của thuyền nhân vượt biển sang Ý. Bây giờ đến những cái nước mà đang bị Nga quấy rối. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Ngoại trưởng Kerry trấn an Georgia và Ukraine về sự hậu thuẫn của phương Tây. Ngoại trưởng Kerry đã tới Tbilisi, thủ đô của Georgia, hôm 6 tháng 7 để ký các thỏa thuận quân sự và an ninh mới sẽ giúp các lực lượng quân sự của Georgia bảo vệ biên giới của họ. Phát biểu khi gặp Thủ tướng Georgia là Georgi Kvirikashvili và các bộ trưởng, trong nội các của ông Ngoại trưởng Kerry nói: rõ rệt là chúng tôi rất tôn trọng ước nguyện của quý vị trong tư cách một đất nước hướng nhìn về phương Tây và quan hệ với phương Tây mà không bị trừng phạt. Bây giờ đến nước Nga, là cái nước đang làm cho Âu Châu phải đối phó. Bản tin ngày hôm nay của Đài Loan Phi Pháp: luật chống khủng bố của Nga siết chặt tự do công dân. Nhìn sang châu Âu, thông tin viên Liberation tại Moscow báo động các quyền tự do lại bị vi phạm tại Nga. Trừng phạt người không tố cáo, buộc các mạng xã hội phải lưu trữ dữ liệu trong 6 tháng. Một loạt các luật chống khủng bố vừa được Hạ viện Nga thông qua sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân thường. Các dự luật được thông qua vào cuối tháng 6 và sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 nếu Tổng thống Putin phê chuẩn sửa đổi hơn một chục đạo luật hiện có, và như vậy không chỉ nhắm vào bọn khủng bố mà nhắm vào mọi công dân. Tố cáo người khác, một trong những vết thương thời Xô Viết cũ lại sống dậy. Từ nay, những ai có được thông tin liên quan đến một dự định khủng bố đảo chính hay khoảng 15 khinh tội khác mà không báo cho chính quyền kịp thời, có nguy cơ lãnh đến 1 năm tù giam, y như là chế độ hộ khẩu của Tàu Cộng. Vũ gia liên bảo, trách tổ dân phố, trách nhiệm lẫn nhau, thấy là mà không. Hồi xưa thời mà Tân Thủy Hoàng, là ngũ gia liên bảo mà một anh phạm tội nó giết cả năm gia đình luôn. Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phải lưu giữ các cuộc gọi và tin nhắn của người sử dụng trong 6 tháng. Tất cả những dịch vụ tin nhắn như thư điện tử, mạng xã hội dùng đến công nghệ mã hóa phải cung cấp cho cơ quan tình báo FSB chìa khóa giải mã, không cần có lệnh của tòa án. Nếu từ chối sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu rúp đến 14.000 euro. Ông già bây giờ ông là định hướng sau chủ nghĩa rồi. Bây giờ tình nghĩa, bây giờ tôi vào cái đài của Nga là đài tiếng nói nước Nga mà có tên là Sputnik News, thì nó loan tin rằng Ukraine gia hạn cấm vận hàng Nga đến cuối năm 2017. Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine là Stepan Kubik thông báo rằng dự thảo quy chuẩn được hoạch định nhằm đảm bảo an ninh quốc gia của Ukraine và là biện pháp đáp trả hạn chế thương mại của Liên bang Nga. Cụ thể, ông này nhắc tới sắc lệnh của Tổng thống Nga Putin về gia hạn cấm vận trong quan hệ với hàng hóa của Ukraine. Stepan Kubik cũng lưu ý rằng các chỉ số giao thương song phương giữa Nga và Ukraine đã giảm 42% trong khoảng từ tháng Giêng đến tháng Tư. Ngày 29 tháng 6, Tổng thống Putin đã gia hạn cấm vận với những quốc gia trước đó đã áp đặt lệnh trừng phạt chống Moscow. Moscow cấm cung cấp hàng hóa Ukraine từ ngày 1 tháng Giêng 2016, ngay sau đó Kiev thông qua biện pháp tương tự. Nhân cái dịp này, tôi lục cái mà Putin gia hạn cấm vận hồi tháng 6, đây là bản tin ngày 30 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Nước Nga. Tổng thống Putin gia hạn cấm vận đáp trả trừng phạt của phương Tây đến năm 2017. Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh về gia hạn cấm vận thực phẩm để đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. Sắc lệnh nêu rõ là gia hạn từ 6 tháng tháng 8 năm 2016 đến 31 tháng 12 năm 2017 hiệu lực của những biện pháp kinh tế riêng biệt đã được đề cập trong sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga về áp dụng những biện pháp kinh tế riêng biệt nhằm mục đích đảm bảo an ninh của Liên bang Nga. Tháng 6 năm 2015, để đáp trả việc gia hạn lệnh trừng phạt chống Nga, chế độ cấm vận thực phẩm đã được kéo dài thêm một năm đến ngày 5 tháng 8 năm 2016. Đấy là ông Nga không ngừng gây khó khăn ở châu Âu. Bây giờ đến tình hình này chống khủng bố. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Thổ Nhĩ Kỳ bắt giam thêm 17 nghi phạm khủng bố đánh bom phi trường Istanbul. Thổ Nhĩ Kỳ bắt giam thêm 17 nghi phạm khủng bố liên quan đến vụ đánh bom cảm tử làm chết 45 người tại phi trường Istanbul hồi tuần trước. Như vậy, số người bị bắt vì tình nghi có liên quan đến bọn khủng bố đã lên tới 30 người, trong đó có nhiều người nước ngoài đến từ các nước, để ý nha, đến từ các nước Cộng hòa Xô Viết cũ là Kyrgyzstan, Uzbekistan cũng như là các khu vực miền Nam nước Nga hiện nay. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là ba kẻ đánh bom cảm tử là người Nga, Uzbek và Kyrgyz. Sau vụ đánh bom tại phía trường Istanbul đã có hàng loạt vụ tấn công khủng bố khác diễn ra trên toàn thế giới. Đó là vụ tấn công một quán cà phê tại thủ đô Dhaka của Bangladesh làm 22 người thiệt mạng. Vụ đánh bom cảm tử tại một khu chợ ở Iraq làm 125 người chết. Và mới ngày thứ hai vừa qua có đến 4 thành phố Ả Rập Saudi bị đánh bom, làm một số người thiệt mạng và bị thương, trong đó có cả thánh địa Medina, nơi nhà tiên tri Muhammad được chôn cất. Một số nhà quan sát cho rằng đây là nỗ lực của nhà nước Hồi giáo ISIS để phản công vì nhà nước khủng bố này đang bị mất dần đất đai đã chiếm được vào tay quân đội Iraq, cũng như các lực lượng người Kurd và phe nổi dậy thân phương Tây tại Syria. Đi trở lại cái tin chi tiết. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đánh bom tự sát liên tiếp ở Ả Rập Xê Út làm 4 người thiệt mạng, tôi nhắc lại đó. Chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm ngay, nhưng nhà nước Hồi giáo đã thực hiện nhiều cuộc đánh bom và tấn công bằng súng ở Ả Rập Xê Út trong 2 năm qua. Amin Saikan, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo tại Đại học Quốc gia Australia nói, cuộc tấn công ở Medina là thể hiện sự thù ghét đặc biệt theo cách nhìn của người Hồi giáo. Vào lúc nhà chức trách cố gắng xác định danh tính của những kẻ tấn công, Bộ Nội vụ đã xác định được kẻ đánh bom ở Jeddah là một tài xế người Pakistan sống cùng gia đình ngay trong thành phố. Hôm 5 tháng 7, trên trang Twitter của mình, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên án các vụ nổ ở Ả Rập Xê Út. Ông nói không còn làm danh đoạn nào nữa cho bọn khủng bố vi phạm. Cả người Sunni lẫn người Shia sẽ vẫn là nạn nhân trừ khi chúng ta cùng đoàn kết và đứng lại với nhau. Thế, bây giờ ông Iran với ông Ả Rập Xê Út là hai nước kình chống nhau kịch liệt. Mà bây giờ vì cái bọn khủng bố này, một ông là Shia mà ông là Sunni, bây giờ phải hô hào là đoàn kết và đứng với nhau. Bây giờ chúng ta trở về Á Châu. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp, biến điện bà Aung San Suu Kyi trước bi kịch người Rohingya. Chúng ta thấy là cái chiến trình dân chủ hóa nước Miến Điện nó ngoạn mục như thế nào. Nhưng mà bây giờ vấn đề người Hồi giáo và người Phật giáo. Cũng tại châu Á, báo Lacra của Pháp nói về bà Aung San Suu Kyi và bi kịch của người Rohingya ở Miến Điện. Lên cầm quyền đã 100 ngày, tân chính phủ vẫn chưa biết cho biết làm thế nào chấm dứt tình trạng người Rohingya bị bức hiếp. Trong khi đó, một báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc đã nêu ra khả năng đã xảy ra tội ác chống nhân loại đối với thiểu số người Hồi giáo này. Bà Angeli, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Miến Điện vừa từ bang Arakan trở về, nhận định rằng điều kiện sống tại các trại tị nạn rất tệ hại. Nhân viên Bộ Nội vụ cũng là những người trong chính phủ trước, vì vậy mà không có gì thay đổi, thói quen cũ hết sức dai dẳng. Báo cáo Liên Hợp Quốc kể ra những gì mà người Rohingya đang phải chịu đựng, nào là hành quyết, nào là bắt bớ tùy tiện, nào là cưỡng bức lao động, là tra tấn v.v. cho rằng đây có thể là tội ác chống nhân loại và đòi phải tiến hành điều tra độc lập. Từ năm 2012, trên 100.000 người Rohingya phải sống trong các trại tị nạn trên trải giải đất chạy dọc ven biển gần Sutre, phủ bang Arakan. Họ không có quyền ra khỏi trại trừ khi xin được giấy phép đặc biệt. Vì vậy, một số người bệnh đã không đến được bệnh viện. Nhiều trẻ sơ sinh và phụ nữ có thai đã chết. Tân chính phủ bắt đầu cấp giấy tờ tạm cho người Rohingya, nhưng không có gì bảo đảm sau này sẽ cấp quốc tịch cho họ. Chỉ có áp lực quốc tế mới buộc được bà Suu Kyi hành động trên hồ sơ gai góc này. Nhưng nếu cộng đồng quốc tế sử dụng tên gọi Rohingya thì giải Nobel Hòa Bình lại gọi là cộng đồng Hồi giáo ở Arakan, một cụm từ không làm cả người thiểu số Rohingya lẫn dân địa phương Arakan hài lòng. Bây giờ về đến Thái Lan, bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Thái Lan tăng cường an ninh trước ngày trưng cầu dân ý cho bản tân hiến pháp. Chúng ta nhớ rằng áo vàng áo đỏ đưa đến cái cuộc đảo chính của quân đội và quân đội cứ trì hoãn mãi không đưa ra hiến pháp mới để dân chủ hóa chế độ, thì bây giờ sắp đưa ra cho đến thì lại tăng cường an ninh. Các chốt an ninh được thiết lập trên khắp nước Thái Lan trước ngày trưng cầu dân ý cho bản tân hiến pháp vào ngày 7 tháng 8 tới đây. Thủ tướng của chính quyền quân sự Thái Lan là tướng Prayut Chan-o-cha nói rằng các chốt an ninh được lập ra là để bảo đảm an toàn cho các phòng phiếu, ngăn ngừa sự gian lận và hối lộ. Tuy nhiên, một thủ lãnh của phong trào áo đỏ đối lập với chính quyền quân sự nói rằng các chốt an ninh đó thể hiện việc gia tăng sức mạnh đàn áp của chính quyền, chứ nó không thực sự cần thiết theo như lời của ông thủ tướng. Ông này giải thích rằng dân chúng không thể gian lận được, mà chỉ có nhà cầm quyền quân sự mới có thể làm việc đó. Trong một diễn biến khác, tòa án quân sự Thái ra lệnh phóng thích cho 7 nhà hoạt động có liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý. 7 người này được tự do vào ngày hôm nay, 6 tháng 7. 7 người này bị bắt giữ hồi tháng 6 vừa qua khi đang phát truyền đơn kêu gọi dân chúng bỏ phiếu chống bản tân hiến pháp. 7 người này bị truy tố về tội làm rối loạn trật tự xã hội và hoạt động liên quan đến trưng cầu dân ý, một hoạt động vốn bị một đạo luật của chính quyền quân sự cấm với hình phạt 10 năm. Một quan tòa nói rằng cảnh sát đã điều tra và không thấy cần thiết phải giam giữ 7 người này nữa. Một trong 7 nhà hoạt động đã nói với các nhà báo khi đi từ nhà giam đến sân tòa vào hôm qua rằng bỏ phiếu chống cũng là một quyền của người dân. Giới quân nhân hứa hẹn là sẽ tổ chức bầu cử ra một chính quyền dân sự vào năm tới, nhưng trước tiên phải thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp sửa đổi do họ soạn ra. Nhưng mà bản hiến pháp này cũng là không có dân chủ gì cả, là bởi vì lại sớm ra dân chủ mà lại thượng viện lại được bổ nhiệm. Cuộc khủng hoảng chính trị vài năm nay đã chia rẽ đất nước Thái Lan với hai phe được gọi là áo đỏ và áo vàng. Phong trào áo đỏ phần đông là nông dân vùng Đông Bắc, ủng hộ thủ tướng bị trượt thuế là bà Yingluck Shinawatra, cũng như anh bà là ông Thaksin, cũng từng là thủ tướng và bị quân đội lật đổ. Còn phe áo vàng được thành phần bảo hoàng cũng như quân đội ủng hộ lại là tầng lớp trung lưu giàu mạnh ở thủ đô Bangkok. Bây giờ đến Đông Á. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Seoul, tức là Nam Hàn, muốn tăng gấp đôi loa tuyên truyền ở biên giới. Chiến tranh tâm lý tại biên giới hai miền Triều Tiên đang gia tăng. Hãng tin Yonhap hôm nay sáng là trích dẫn một nguồn tin quân sự cho biết số lượng loa phóng thanh hiện nay là 17 chiếc, sẽ được tăng gấp đôi từ đây đến cuối năm 2016. Một số loa cũ cũng sẽ được thay mới hiện đại hơn để có thể nghe được ở khoảng cách hơn 10 km. Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực nhiều hơn để làm nhụt tinh thần binh sĩ Bắc Triều Tiên đóng ở biên giới và cung cấp nhiều thông tin hơn cho người dân. Mục đích là nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng về những hành động khiêu khích gần đây, bao gồm cả vụ phóng thử tên lửa tầm trung hồi tháng 6 năm 2016. Phương pháp chiến tranh tâm lý bằng loa phóng thanh đã được khởi sự từ những đợt năm đầu của cuộc xung đột giữa hai miền, là từ năm 50 đến năm 1953 đó, khi các đơn vị cơ động được trang bị loa phóng thanh di chuyển dọc theo đường chiến tuyến. Những dàn loa đó sau này lần lượt được tắt mở tùy theo tình hình quan hệ xáo động giữa hai miền. Tháng 8 năm ngoái, sau vụ hai quân nhân Hàn Quốc trúng mìn ở biên giới, Seoul đã cho tái khởi động các dàn loa phóng thanh sau 11 năm gián đoạn. Kể từ sau vụ thử hạt nhân lần thứ tư của Bắc Triều Tiên hồi đầu năm, tức là mùng 6 tháng Giêng năm 2016 đó, Seoul cho phát các loa công suất cực lớn pha lẫn các chương trình âm nhạc pop, dùng nhạc pop nha, bản tin thời sự với các thông điệp tuyên truyền, hệ thống tuyên truyền bằng loa có vẻ lỗi thời nhưng vẫn khiến cho chính quyền Bắc Triều Tiên tức tối. Bình Nhưỡng đã nhiều lần dọa dập tắt tiếng loa bằng đạn pháo. Bây giờ đến nước Tàu, bản tổng hợp tin tức này tập trung rất nhiều vào nước Tàu. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay: lũ lụt Trung Quốc làm hơn 200 người chết hoặc mất tích. Chúng tôi có cái video nhưng tôi không phát được, tôi chỉ đọc một cái tin vắn tắt. Tân Hoa Xã loan tin 17 triệu người ở tỉnh Hồ Bắc và An Huy bị ảnh hưởng bởi trận đại hồng thủy. 1,4 triệu hecta, tức là 1 triệu 400 ngàn hecta cây trồng bị phá hủy tại hai khu vực nằm phía tây Thượng Hải. Tin cho hay vận tải đường sắt và các đường lộ chính bị phong tỏa tại nhiều khu vực của tỉnh Hồ Bắc. Cũng ở dưới Tàu nữa là bản tin ngày hôm qua của đài LFP. Biểu tình bạo động chống dự án xây lò đốt rác giống hẹp Việt Nam. Cuối tuần qua tại thành phố Lubu thuộc tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc đã xảy ra cuộc biểu tình dẫn đến bạo động. Người dân ở đây phản đối việc xây dựng một lò đốt rác vì lo sợ lò đốt rác gây ô nhiễm con sông gần đó. Tại một đất nước thường xuyên xảy ra tai nạn công nghiệp và hơn 80% nguồn nước bị ô nhiễm, thì những dự án tương tự dễ gây ra sự bất bình của người dân. Nhà máy đốt rác nguyên nhân gây ra sự nổi giận của thành phố 70.000 dân sẽ được xây dựng gần con sông. Theo một người dân được báo chí trích dẫn thì nạn ô nhiễm không khí và nước gây lo ngại vì con sông là nguồn cung cấp nước tiêu dùng cho thành phố. Chính quyền địa phương thông báo đang ngưng dự án nhưng người dân không tin. Hôm qua lại có hàng ngàn người xuống đường biểu tình phản đối dự án này. Giống như ở thành phố Cảng Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, chính quyền địa phương đã phải từ bỏ dự án xây một nhà máy hóa chất hồi năm 2007. Nhà máy này cuối cùng được xây dựng ở phía bắc Quảng Châu năm ngoái. Công luận biết đến dự án này khi xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm nhiều người bị thương. Vì đến thanh trừng nội bộ, tham nhũng, mượn cớ tham nhũng thanh trừng nội bộ. Bản tin ngày hôm nay của đài RT Pháp: cánh tay mặt của Hồ Cẩm Đào bị Tập Cận Bình đả hổ trong một kép. Bài viết án chung thân cho một người thân tín của Hồ Cẩm Đào trên báo Le Monde chú ý đến sự kiện ông lệnh kế hoạch cố vấn của cựu chủ tịch Trung Quốc từ 2007 đến 2012 bị kết tội tham nhũng. Theo tờ báo, điểm yếu của lệnh kế hoạch là gắn liền sự nghiệp chính trị với sự thăng tiến của một người duy nhất, tức là chỉ có một đàn anh thôi đó. Lệnh kế hoạch vốn là khuôn mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Trung Quốc vì là cánh tay mặt của chủ tịch nước nên thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông Hồ Cẩm Đào. Nhưng hôm 4 tháng 7 năm 2016, đứng giữa hai công an viên để nghe tuyên án, ông đã xuất hiện một viên đả hổ đình đám mới. Cựu tránh văn phòng Trung ương Đảng bị tòa án thành phố Thiên Tân kết tội đã nhận 77 triệu nhân dân tệ, tức là 10 triệu euro, và thu thập bất hợp pháp bí mật nhà nước. Những bí mật đó là gì thì không ai biết cả. Phiên tòa mở ra từ ngày 7 tháng 6 và bản án mang tính chính trị loại này cũng tương tự như với Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ trưởng Công an đã bị Tập Cận Bình tống vào nhà đá. Lệnh kế hoạch thậm chí còn đấy, điển hình này mấy anh cộng sản nó biết nó lắm, đã bị thanh toán rồi thì thà xuôi chịu tội thì được cho nữa tha, chứ còn không thì nó triệt cho đến chết. Lệnh kế hoạch thậm chí còn nói lời cảm ơn tòa án vì đã tôn trọng luật pháp và đối xử nhân đạo, và ca ngợi một nền tư pháp trang trọng, chú đáo, hợp lý và văn minh. Ông ta nói nguyên văn: tôi chấp nhận mọi cáo buộc đối với mình, không khiếu nại gì về bản án và không kháng cáo. Theo báo Le Monde, những phát biểu loại này là có được là nhờ bị cáo bị đe dọa rằng thân nhân của họ sẽ gặp rắc rối. Đúng, nước tàu nó chu di tam tộc, anh cương lên thì nó gây rối cả lo nha anh, thành anh thà chịu thua. Đó là nền văn hóa đặc thù Trung Quốc, nó là như thế. Vụ việc bắt đầu từ tháng 3 năm 2002 khi con trai của lệnh kế hoạch là lệnh Cốc bị tử nạn khi cầm lái một chiếc xe Ferrari trên xa lộ ngoại vi Bắc Kinh. Hai thiếu nữ hở hang ở bên cạnh thì một chết và một bị thương nặng. Lệnh kế hoạch bị cáo buộc là đã cố che giấu cái chết của con trai để không ảnh hưởng đến phe mình vào thời điểm chỉ còn 6 tháng nữa là đến đại hội đảng tháng 11 năm 2002. Nạn tham nhũng của các quan chức cao cấp vốn là chủ đề chính gây bất bình trong dân chúng, và lệnh kế hoạch trở thành mồi ngon cho Tập Cận Bình. Kerry Brown, giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc King's College ở London, nhận xét rằng ông ta đã vi phạm một trong những nguyên tắc của ông Tập đặt ra là phải cảnh giác và kiểm soát những người thân của mình. Cuộc điều tra chuyển hướng ra quốc tế khi người em trai của lệnh kế hoạch là lệnh Hoàng Thành năm 2013 đã mua một biệt thự tại Loomis gần Sacramento, California. Có những lời đồn về những thông tin nhạy cảm mà ông này đã khai báo cho tình báo Mỹ để đổi lấy sự bảo vệ. Cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc yêu cầu cho dẫn độ lệnh Hoàn Thành. Trong một nỗ lực muộn màng đầy tuyệt vọng nhằm cứu vãn địa vị, lệnh kế hoạch hồi tháng 12 năm 2024 đã cho đăng trên tạp chí Lý luận cầu thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc một bài viết trong đó dẫn tên Tập Cận Bình đến 16 lần, nhưng chỉ hoài công. Của bản tin tiếp theo với tiểu đề mục là Tập Cận Bình có tự hài lòng với một thập kỷ trị vì hay không, là cũng cái tạp chí Lý luận cầu thị này thì phó tổng biên tập tại cầu thị ngày 26 tháng 6 đã thắt cổ tự tại nhà giữ xe của tờ báo. Theo tạp chí Tài Tân, nguyên nhân là do bị trầm cảm trước những đấu đá trong nội bộ đảng và những người bảo thủ nhất ngày càng nhiệt quyền lực hơn. Báo Le Monde nhận định điểm yếu nhất về chính trị của lệnh kế hoạch là đặt cược toàn bộ sự nghiệp của mình vào sự thăng tiến của một chính khách, và khi người đỡ đầu đã hết kết thúc hai nhiệm kỳ tổng bí thư kiêm chủ tịch nước thì ông ta trở nên bơ vơ. Vào thời đó, Bạc Thi Lai, bí thư thành ủy đầy tham vọng của Trùng Khánh và là người thân tín cựu chủ tịch Nam Giang Cảnh Dân, đã bị thất sủng sau vụ vợ ông đầu độc một doanh nhân người Anh, người đã giúp chuyển tiền ra nước ngoài để chi phí cho con trai ông Bạc đang du học. Vận rủi của gia đình ông lệnh kế hoạch là cơ hội bằng vàng để tấn công vào một phe nhóm rất mạnh, đó là phe của Đoàn Thanh Niên Cộng sản, xuất thân của cả ông lệnh và ông Hồ Cẩm Đào. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng đi lên từ phe này, hiện đang ở thế yếu do kinh tế tăng trưởng chậm lại và cũng do ông Tập đã nắm hết mọi quyền hành. Từ khi quyền lực chỉ nằm trong tay một người, việc đấu tranh giữa nhiều nhóm lợi ích không còn là thời sự trên chính trường Trung Quốc nữa. Steve Sang, chuyên gia về Trung Quốc đương đại ở của trường đại học Nottingham, kết luận rằng Tập Cận Bình không chống lại phe này hay phe khác, ông ta muốn thâu tóm tất cả mọi quyền hành có được. Mục tiêu là đại hội đảng lần thứ 19 sẽ diễn ra vào mùa thu năm 2017. Đây là dịp để nhận ra những khuôn mặt thế hệ lãnh đạo thứ 6 sẽ kế tục nhiệm kỳ 5 năm sau đó, kể từ 2020, tất nhiên là với điều kiện Tập Cận Bình tự bằng lòng với một thập kỷ trị vì như những người tiền nhiệm. Và đến bên tàu giống như bên ta cũng là vấn đề dân oan Trung Quốc bám đất. Báo Leseco có bài điều tra về sự kháng cự mãnh liệt của các gia đình không muốn di rời ở Quảng Châu. Năm 2002, Ủy ban Thành phố hạn định 10 năm để xóa sổ 138 ngôi làng cũ bị lọt thỏm giữa những đô thị chung quanh đang phát triển đến chóng mặt. Nhưng gần 15 năm sau, chỉ có 4 thành phố mới mọc lên do một ít gia đình nhất định bám trụ để quyết chiến. Và những người đó ở Việt Nam thì cũng nghe như vậy. Bên Tàu nó có cái tên là Đinh Tử Hộ, tức là cái hộ gia đình như là đóng đinh vào tường, nhất định không chịu đi. Bài báo Lê Dê Cô tố cáo bọn mafia theo lệnh của các đại gia địa ốc gắn bó với các quan chức địa phương. Tệ nạn hoành hành tại Trung Quốc suốt 30 năm qua y hệt Việt Nam nhé. Chẳng hạn trường hợp Phó Chủ tịch Quảng Châu Cao Jin Liao bị nghi ngờ nhận hối lộ 77 triệu nhân dân tệ, đang chờ trả lời trước pháp luật cùng với 7 quan chức khác, trong đó có Lu Shuyang đã trốn ra nước ngoài. Trước khi ông ta trốn đi, có 84 dân làng bị bắt vì không chịu di rời, một người còn bị giam giữ suốt 15 tháng. Chen khai lại, một dân làng cho biết, ngay từ đầu tôi đã không muốn thương lượng, đây là vấn đề nguyên tắc, tôi không thể sử dụng tài sản do ông cha để lại để làm giàu cho đảng. Ông vẫn còn chưa phục hồi được sau những gì đã trải qua. Một ngày tháng 6, sau 500 ngày cố thủ, bọn côn đồ đã tấn công vào nhà láng giềng. Ông biết sắp đến lượt mình, ném đá phóng hỏa nhảy từ lầu 4 xuống, bị thương. Một người hàng xóm cho ẩn trốn, công an đến tìm, và ông đành phải hạ vũ khí, nhưng tin rằng tên mình đã bị ghi vào danh sách đen. Dân ngoan ở bên Tàu có khác gì hơn dân ngoan ở bên Tàu nào? Và đây là quan hệ giữa Mỹ và Tàu. Bản tin ngày hôm nay của đài NHK, Trung Quốc bị lên án giam giữ một kiều dân Mỹ. Kiều dân Mỹ này là bà Sandy Phan Gillis, nữ doanh nhân tham gia đoàn thương gia của Hữu Trân tới thăm Trung Quốc và bị cáo buộc là làm gián điệp. Bà bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ từ hồi tháng 3 năm 2015 khi trên đường qua Macau vì bị nghi vấn là làm gián điệp và đánh cắp bí mật quốc gia của Trung Quốc. Hôm Chủ nhật 3 tháng 7, nhóm công tác về bắt giữ người tùy tiện, một cơ quan của Liên Hợp Quốc đã nhận định trong vụ việc này, chính quyền Bắc Kinh đã không tôn trọng các quyền người quốc tế về quyền tự do và an toàn của cá nhân. Bà Phan Gillis là kiều dân Mỹ duy nhất hiện bị giam giữ tại Trung Quốc vì tội làm gián điệp. Tuy nhiên, đã có nhiều kiều dân các nước khác bị chính quyền Bắc Kinh kết án vì những cáo buộc tương tự. Năm ngoái, nhà địa chất học người Mỹ gốc Hoa Su Feng bị kết án vì tội đánh cắp bí mật quốc gia, đã bị trục xuất về nước sau khi đã thụ án 7 năm tù giam. Năm 2010, công dân Úc là Stern Hu, cán bộ của tập đoàn mỏ nổi tiếng Rio Tinto, cũng đã bị kết án 10 năm tù vì tội tham nhũng và là gián điệp công nghiệp. Bây giờ đến tình hình căng thẳng ở biển Hoa Đông và biển Đông Việt Nam. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC. Phi cơ F-15 của Nhật áp sát phi đội Su-30 của Trung Quốc. Trung Quốc phê phán hành động nhà nước mà nước này gọi là phi cơ Nhật bay áp sát nguy hiểm qua khu vực các đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói hôm thứ Hai, 4 tháng 7, các phi cơ chiến đấu của Nhật đã bật radar định vị hướng vào các chiến đấu cơ của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói trong một thông cáo ngắn trên trang web chính thức, hai máy bay chiến đấu Su-30 của Trung Quốc gặp phải hành động khiêu khích từ hai chiến đấu cơ F-15 của Nhật trong vùng nhận dạng phòng không ở vùng biển Hoa Đông hôm 17 tháng 6. Thông cáo nói phi cơ Trung Quốc đã hành động kiên quyết mà không nói rõ chi tiết bằng cách nào, và cho biết các phi cơ Nhật đã triển khai đầu dò nhắm bắn hồng ngoại trước khi bay đi. Trước khi Trung Quốc ra thông cáo, truyền thông Nhật Bản tường thuật Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản xác nhận có xảy ra vụ bay áp sát nhưng phủ nhận có bên nào đã hành động hung hăng. Thông tin đối lập được một quan chức không quân Nhật đưa ra, người cáo buộc chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay diễn tập đe dọa về phía máy bay Nhật. Quan chức quốc phòng cao cấp của Nhật tiết lộ số lượng chuyến bay áp sát gần máy bay Trung Quốc tăng gần gấp đôi suốt 3 tháng qua. BBC đã liên lạc với Bộ Quốc phòng Nhật để hỏi về cáo buộc của Trung Quốc nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Bản tin của đài BBC ngày hôm qua có tựa đề là Trung Quốc nên chuẩn bị đối đầu quân sự, tức là sắp đến cái ngày tòa la hay xử đó. một tờ báo theo khuyến hướng dân tộc chủ nghĩa thì chúng nói Bắc Kinh nên tự chuẩn bị cho đối đầu quân sự ở Biển Đông. Thế bài báo, tờ báo này là Hoàn Cầu Thời Báo, chúng ta biết rồi. Bài viết được đăng tải vào hôm thứ Ba một tuần trước một phán quyết của Tòa án Quốc tế về tranh chấp giữa Trung Quốc và Biển Đông. Hoàn Cầu Thời Báo cả bản tiếng Anh và tiếng Trung nói tranh chấp vốn trở nên phức tạp do sự can thiệp của Hoa Kỳ nay phải đối mặt với thực trạng leo thang thêm do mối đe dọa của phán quyết đối với chủ quyền của Trung Quốc. Hoàn Cầu Thời Báo viết nguyên văn: Washington đã triển khai hai tàu sân bay tại Biển Đông và muốn gửi một tín hiệu bằng cách lên gần theo đó, muốn chứng tỏ họ là cường quốc lớn nhất trong khu vực và chờ đợi Trung Quốc phải phục tùng. Và Hoàn Cầu Thời Báo nhắc rằng Trung Quốc nên tăng tốc phát triển khả năng răn đe quân sự. Nguyễn bình luận thêm rằng mặc dù Trung Quốc không thể theo kịp Hoa Kỳ về quân sự về ngắn hạn, Trung Quốc sẽ có thể khiến Hoa Kỳ phải trả một cái giá mà Hoa Kỳ không thể lường nếu họ dùng vũ lực can thiệp vào tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc hy vọng tranh chấp có thể được giải quyết bằng đàm phán, nhưng Trung Quốc phải chuẩn bị cho bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào. Đây là chuyện bình thường trong quan hệ quốc tế. Trong khi đó thì nước Tàu vào tuần này nói họ tiến hành tập trận trên Biển Đông từ mùng 5 đến 11 tháng 7 tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và tàu bà bị cấm đi lại trong khu vực vào thời gian này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay lập tức lên tiếng phản đối, gọi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên đông. Ông Lê Hòa Bình nói, Việt Nam phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm, chấm dứt ngay và không có những hành động đe dọa đến an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông hay làm gia tăng căng thẳng tại khu vực này. Tòa trọng tài lưa thường trực The Hague, Hà Lan cho biết họ sẽ công bố phán quyết vào ngày 12 tháng 7 trong vụ Philippines kiện Trung Quốc vì tuyên bố chủ quyền trong khu vực vùng biển chiến lược và giàu tài nguyên. Tuy nhiên, Trung Quốc liên tục tẩy chay vụ kiện và cho rằng tòa trọng tài không có thẩm quyền phán quyết với vụ kiện. Có rất nhiều thông tin về cái trước và sau cái tòa án này, lát nữa tôi sẽ đem tổng hợp. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI báo Trung Quốc kêu gọi sẵn sàng đối đầu quân sự với Mỹ ở Biển Đông, cũng giống như cái tin trước. Tôi đọc cái tựa thôi và tôi lướt qua cái tin này. Đến đây thì có một bài của Bill Hayton rất dài. Tôi có hai bài của hai tác giả, một tác giả Việt Nam và một tác giả Mỹ, về vấn đề thái độ như thế nào và tình hình như thế nào trước và sau cái phiên tòa của La Haye. Tôi sẽ đi vào chi tiết một cách để so sánh hai cái quan điểm nó như thế nào. Bài bình luận của Bill Hayton có tựa đề là đã đến lúc mặc cả với Trung Quốc, và mà khởi đầu bằng cái hình của một người Philippines biểu tình phản đối chức lãnh sự quán Trung Quốc tại Makati City. Tuy chưa có gì là chắc chắn, nhưng có hai điều ta có thể nói được vào lúc này về những gì có thể xảy ra, chỉ vì chỉ trong ít ngày nữa tòa trọng tài quốc tế sẽ phán quyết về vụ kiện Philippines Trung Quốc. Và Bill Hayton cho rằng tòa trọng tài sẽ ra phán quyết là một số yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông là không phù hợp với luật quốc tế. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là người phát ngôn của Trung Quốc sẽ tung ra một loạt những tuyên bố hùng hồn để lên án tòa trọng tài và Philippines, và sẽ tuyên bố Trung Quốc không chấp nhận phán quyết. Các đại sứ của Bắc Kinh tại nước ngoài đã sẵn sàng cho cuộc chơi. Các quan chức đã soạn thảo những bài viết và mua các khung quảng cáo trên báo chí toàn thế giới. Anh vua Tàu là chuyên môn đánh võ mồm. Không đánh võ thật thì diễu võ riêng mà. Sơn Đông mãi võ xong rồi thì đánh võ mồm. Một số đây là xét Cộng sản Tàu với Cộng sản ở Việt Nam nó giống nhau thế. Không làm gì người ta, nó quấy rối cá nhân, nó chê trách ông tránh án. Một số nhắm tới việc quấy rối các cá nhân thẩm phán của tòa trọng tài, chẳng hạn như tổng biên tập của tạp chí luật quốc tế Trung Quốc là Chen Hoyi đã gọi thẩm phán Thomas Mensah, vốn được rất tôn trọng, là một cựu viên chức thuộc địa Anh thấp kém tại một cuộc hội thảo quốc tế, và rồi đã gửi cho họ những lá thư đe dọa và cáo buộc cựu chủ tịch tòa quốc tế về luật biển là thiên vị chỉ bởi ông này là người Nhật. Thế giới cần phải phớt lờ những lời đe dọa thôi. Bốn vấn đề nền chính trị Trung Quốc cảm thấy mất mặt và họ cần có nơi để xả đi nỗi xấu hổ của mình trước một quốc gia nhỏ bé. và đặt vấn đề Bắc Kinh sẽ làm gì. Họ có thể sẽ chọn cách làm trầm trọng thêm tình hình bằng cách phong tỏa hoặc đuổi binh lính của Philippines khỏi một trong 9 vị trí trên Biển Đông mà họ đang chiếm giữ. Hoặc có thể sẽ tuyên bố vùng nhận dạng phòng không quanh các đảo này để cảnh báo các nước khác chớ có tới gần. Và ông ký giả này, ông nói là chúng ta cần phải thực tế. Bất kể tòa ra phán quyết thế nào, Trung Quốc cũng không bị thuyết phục về việc các đòi hỏi chủ quyền của họ tại Biển Đông là bất hợp pháp. Dĩ nhiên, nó ngoan cố, sao mà không bị, nó bị thuyết phục được. Nhà ông nhà báo này không biết. Qua nhiều thập niên tuyên truyền sai về lịch sử, Trung Quốc đã tự mình thuyết phục mình, đúng không? Tự mình thuyết phục mình, tự xưng, tự sướng. Tự mình thuyết phục mình rằng Trung Quốc và chỉ có Trung Quốc mà thôi là sở hữu hợp pháp của toàn bộ những gì nằm trong phạm vi đường dãy bò mà nước này đòi chủ quyền. Một số nhà quan sát Trung Quốc tin rằng ông Tập Cận Bình đang biến vấn đề của Trung Quốc ở Biển Đông thành một cuộc thập tự chinh cá nhân. Trong vài tháng qua, Hoa Kỳ có vẻ như đã tỏ ra dứt khoát tại khu vực bãi cạn Saburo. Mỹ triển khai máy bay tiến đấu cho Philippines và sau đó, theo tin từ Washington, các tàu nạo vét của Trung Quốc ở nơi này đã phải rút đi. Cái này chúng ta không biết. Các tàu nạo vét của Trung Quốc ở nơi này đã phải rút đi, tức là Mỹ gần. Và ông ký giả này ông nói gần thì được, nhưng mà không có gần lâu được. Như thế, thay vì gần thì phải tìm cho tàu một lối thoát phụ để ra khỏi cuộc đối đầu hiện thời, một giải pháp mà Bắc Kinh có thể chấp nhận mà không sợ bị mất mặt. Hay nói một cách ngắn gọn là Trung Quốc cần chiến thắng, dù là chiến thắng hoa hòe hoa xóa rồi. Thêm nữa, thế giới cần thuyết phục Trung Quốc chớ có cố thử tiếp tục thay đổi tình hình ở Biển Đông. Và anh ký giả này ông nói rằng nếu mà áp dụng luật biển 1982 thì tàu nó cũng sẽ dùng cái luật biển đó để nó bắt bẻ lại nước Nhật, vì nước Nhật về cái đảo cái điếu ngư đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì hai cái sự chủ quyền ở đó nó khác hẳn nhau. Có anh không thể, anh này là vì do chiếm đóng. Nếu như Trung Quốc muốn có một thắng lợi dễ dàng, tất cả những gì họ cần làm sẽ là bắt chước Philippines và gửi hồ sơ kiện Tokyo. Tokyo sẽ phải chịu thua. Nếu muốn giữ nguyên tắc duy trì trật tự quốc tế thì xin lỗi. Ông ký giả này, tôi không biết là ông nghiên cứu luật biển đến độ nào. Tôi đề nghị ông nên đi tham khảo thầy Nguyễn Hữu Thống của Việt Nam. Chương trình luật quốc tế tại Viện Nghiên cứu Chatham House nói Trung Quốc đã có nhiều bước đi, gồm cả việc chính phủ xây dựng một bộ máy ra quyết định nhằm thúc đẩy sự tuân thủ luật pháp quốc tế, thuê ồ ạt các luật sư quốc tế và một ủy ban cố vấn mới cho Bộ Ngoại giao trong một bản phúc trình sắp được công bố. Nhưng điều này không có nghĩa là giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ quyết định ngưng hoạt động ở Biển Đông, cả quyết rằng mình có chính nghĩa, họ sẽ không dừng bước trừ phi có một lý do nào đó rất thuyết phục. Điều gì sẽ khiến Trung Quốc chấp nhận giữ nguyên trạng hiện trạng ở Biển Đông? Các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền ở đây đã làm như vậy, tức là gì? Công nhận đòi hỏi các nước láng giềng là quá nhiều, nhưng liệu có thể đạt được sự nhân lượng không? Chính thức sẽ thương lượng để hai bên cùng lùi đó. Và ký giả này cũng đặt vấn đề vai trò của Hoa Kỳ, tức là điều mà Trung Quốc đang muốn có chính là việc được Hoa Kỳ thừa nhận. Cũng nhắc đến là Hoa Kỳ, tàu đã từng là rủ Mỹ là thành lập cái câu lạc bộ đại cường quốc. Cái này là cái giải pháp di tu mà tôi đã bàn bình luận 4-5 năm nay trước rồi. Và với cái đề nghị câu lạc bộ đại cường quốc này thì Hoa Kỳ từng có lúc suýt nữa thì đã thuận tình tham gia quan hệ mới này khi Tổng thống Obama gặp Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 3 năm 2014. Tuy nhiên, sau khi vấp phải những chỉ trích chính tại Hoa Kỳ và sự phản đối từ Nhật Bản, Washington đã từ bỏ ý định. Và ông ký giả những bản nhăn tán cội để lát ra cái bài của ông người Việt Nam hay hơn. Trung Quốc phải thừa nhận tình hình thực tế de facto, nếu không phải theo luật định de jure của một số các đảo thì phải áp dụng luật biển là để đổi lại Hoa Kỳ sẽ phải đưa ra bảo đảm rằng nếu sẽ không đe dọa các tuyến hải hành của Trung Quốc trong khu vực, Washington cũng sẽ cần xóa dịu nỗi sợ hãi của giới lãnh đạo Bắc Kinh về hoạt động lật đổ bị cho là do Hoa Kỳ dẫn đầu. Nước tàu không phải lật đổ đâu, nó sẽ vỡ từ bên trong. Cuộc đàm phán sẽ rất phức tạp còn bởi các lợi ích cốt lõi khác của Trung Quốc, như vấn đề liên quan đến an ninh Đài Loan và những quan ngại của Hoa Kỳ đối với an ninh của các nước đồng minh của mình. Tôi đã nói rồi, anh tàu dính trước cái đe bị cái nguy cơ là nước Mỹ sẽ đòi lại tất cả những cái món quà mà Mỹ đã tặng cho tàu sau khi tàu đồng lõa với Mỹ để mà làm đóng góp vào sự sụp đổ cái Liên Xô. Tôi lướt qua này, về tôi đặt cái lời giới thiệu của đài BBC về ông nhà báo Bill Hayton đã từng có thời gian thường trú ở Việt Nam làm việc cho BBC, là tác giả quyển sách về Biển Đông có tựa đề là The South China Sea, The Struggle for Power in Asia, năm 2004. Ông viết cái bài vừa rồi với tư cách thành viên nghiên cứu Associate Fellow tại Chatham House của London. Tôi thấy rằng cái bài của ông Việt Nam này, ông Nguyễn Vĩnh Long Hồ đăng ở trên Dân Báo có giá trị hơn cái ông Bill Hayton kia rất nhiều. Ông Nguyễn Long Hồ đặt vấn đề rằng nếu mà tàu bác cái phán quyết của tòa án quốc tế thì tàu sẽ thành trở tự mình biến mình thành cướp biển Somalia sống ngoài vòng pháp luật quốc tế. Mở đầu bài như thế này: Tập Cận Bình đang lo sợ tình hình Biển Đông nóng lên từng ngày. Âm mưu độc chiếm Biển Đông là mưu đồ lớn nhất hiện nay của Bắc Kinh đang bị ngăn chặn và quốc tế lên án. Hết Hoa Kỳ chuyển trục chiến lược sang châu Á Thái Bình Dương, rồi đến châu Âu cũng chuyển trục sang châu Á Thái Bình Dương. Mỹ và Liên minh chặt chẽ toàn diện với Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, Philippines, Indonesia, Singapore, Malaysia thành hình thế bao vây và cô lập Trung Cộng. Ông tôi khoan hình ông này gọi là Trung Cộng nhưng gọi là Trung Quốc. Bao vây Trung và cô lập Trung Cộng có hiệu quả, Bắc Kinh hoàn toàn bị động về mọi mặt chính trị, quân sự và ngoại giao. Và ông cho rằng bác Tập Cận Bình đang có vẻ hoảng hốt khi mà sắp đến phiên xử của tòa Bắc Kinh. Và Philippines đã nộp cho tòa một tập hồ sơ dày cộm tới 7.000 trang tài liệu. Bắc Kinh rất hoang mang lo sợ vì kết luận của tòa án trọng tài quốc tế là có giá trị pháp lý quốc tế rất cao được. Tôi nhắc lại, có giá trị pháp lý quốc tế rất cao được Liên Hiệp Quốc thừa nhận và cả thế giới tôn trọng. Tập Cận Bình vốn là người rất chăm lo đến tư thế quốc tế, đến danh dự quốc gia vốn đã xuống thấp trên trường quốc tế. Họ Tập cũng có thói tự ái rất nặng nề. Hai tháng trước, khi bị sách báo Hồng Kông phanh phui tiết lộ động trời về năm cuộc phiêu lưu tình ái của mình, họ Tập đã cho bắt cóc nhà xuất sản xuất sách về Hoa Lộc để hạch tội. Ngoài ra Tập Cận Bình đang bị đau đầu nổi giận thế phát điên lên. Đau đầu nổi giận vì Đài Loan, vì Hồng Kông, vì những vấn đề nội bộ. Đài Loan, Đảng Tân Dân Chủ của bà Thái Anh Văn, người muốn xóa bỏ một nước hai chế độ. Phản ứng của Bắc Kinh là ra chiêu hù dọa là tập trận chĩa 3.000 tên lửa sang đảo Đài Loan. Sang đảo Đài Loan. Nếu lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn không thừa nhận thích chung năm 1992 về quan hệ hai bờ eo biển hoặc đi theo chủ trương Đài Loan độc lập, thì Bắc Kinh sẽ xử lý vấn đề Đài Loan theo 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 là quan sát, giai đoạn 2 là gây áp lực, giai đoạn 3 là đối kháng và giai đoạn chót là xung đột. Ông Kim Sán Vinh của Tàu Cộng thậm chí còn tuyên bố 5 năm sau thực lực quân sự của Trung Cộng sẽ khiến Mỹ không dám can dự vào vấn đề Đài Loan, và khi đó vấn đề Đài Loan sẽ biến thành vấn đề trong mặt kép, làm thế nào để bồi dưỡng cán bộ mới phục vụ việc quản trị Đài Loan. Ghê quá ông dọa. Theo còn anh nữa là anh Tàu nữa là anh Lý Nghị, từ năm 1994 trở lại đây, các nhà lãnh đạo Đài Loan như Lý Đăng Huy, Trần Thủy Biển và Thái Anh Văn đã thành công trong việc sửa đổi sách giáo khoa Đài Loan, rót vào đó tư tưởng phi Trung Quốc, tức là không coi Trung Quốc ra gì cả, phi Trung Quốc, và thuyết hai nước Trung Quốc cổ suý chủ trương Đài Loan độc lập, phản đối thống nhất hai bờ eo biển. Khi bà Thái Anh Văn vừa lên nắm chính quyền đã chọn một phần tử ủng hộ Đài Loan độc lập làm người đứng đầu ngành giáo dục, nói cách khác là khả năng hòa bình thống nhất không còn tồn tại nữa. Đấy là đau đầu vì Đài Loan. Bây giờ đau đầu vì Hồng Kông. Ngày 1 tháng 7 2016, hàng chục ngàn người dân Hồng Kông xuống đường nhân kỷ niệm 19 năm đặc khu hành chính được London trao lại cho Tàu Cộng. Cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh công luận Hồng Kông bất mãn trước việc Tàu Cộng tăng cường các biện pháp kiểm duyệt tự do và nhân quyền tại Hồng Kông bị đe dọa. Kể từ 1997 hàng năm, cuộc tuần hành ngày 1 tháng 7 là cuộc tuần hành của tất cả mọi thành phần trong xã hội để nói lên những bức xúc, những mối quan tâm, những vấn đề. Theo quan điểm của nhà đấu tranh Martin Lee, người được coi là cha đẻ của phong trào dân chủ Hồng Kông năm nay, hàng chục ngàn người xuống đường dưới trời nắng nóng để bày tỏ lòng phẫn nộ đối với ông Lương Chân Anh, lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông. Người dân bức xúc khi thấy ông Lương Chân Anh gây chia rẽ trong công luận. Thoạt đầu, ban tổ chức thông báo là ông Lâm Kinh Vĩnh Kỳ, một trong những nhân viên hiệu sách Hồng Kông, bị Trung Quốc bắt cóc hồi tháng 10 2015 tham gia cuộc biểu tình vì dân chủ Hồng Kông. Đau đầu rồi, nhưng mà Tập Cận Bình không bao giờ từ bỏ chủ quyền Biển Đông. Bắc Kinh không bao giờ khoan nhượng về chủ quyền. Đó là lời tuyên bố của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc nhân ngày lễ 90 năm ngày thành lập đảng và trong bối cảnh tòa thượng trực La Hay sẽ công bố phán quyết vào ngày 12 tháng 7 16 về đòi hỏi chủ quyền của Hoa Lục tại Biển Đông. Ngày 1 tháng 7 2016, trong thông điệp chức cử một cử tọa gồm đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình cứng rắn tuyên bố nguyên văn như sau: đừng có một nước ngoại bang nào chờ chúng ta chấp nhận uống liều thuốc đắng gây tổn hại cho lợi ích chủ quyền quốc gia, cho an ninh và phát triển. Trung Quốc không sợ rắc rối. Tập Cận Bình đưa đến lời tuyên bố này vào lúc tình hình Biển Đông nóng bỏng vì Trung Cộng khẳng định chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông và xây dựng một loại vạn lý trường thành trên vùng biển do Việt Nam và Philippines kiểm soát. Và ngày 12 tháng 7 này, tòa án trọng tài thường trực sắp công bố phán quyết về đơn kiện của Philippines mà theo giới phân tích sẽ gây bất lợi cho Bắc Kinh. Để ngăn không cho Trung Cộng áp đặt trước chuyện đó rồi, Mỹ đã phải tăng cường hải quân và tuần tra trong khu vực. Tập Cận Bình tuyên bố là không sợ động thái diễn võ dưới ngoái của Hoa Kỳ và đồng minh ngay trước cửa nhà mình để phô trương sức cơ bắp. Chiến lược bồi đắp lớp biển xây vạn lý trường thành bằng cát của Bắc Kinh ở Biển Đông bị Hoa Kỳ xem là một hành động điên rồ. Nhân chuyến công du 4 ngày tại Ấn Độ để thắt chặt hợp tác an ninh khu vực, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon nhận định nguyên văn: điều Hoa Kỳ hy vọng là Trung Cộng tôn trọng luật pháp quốc tế về tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, xây dựng các đảo nhân tạo và phi trường phi đạo cho máy bay là chuyện điên rồ, lực lượng hải thuyền cũng thế. Trung Cộng đang xây bia cho đối phương tấn công. Và tác giả cũng đặt vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ Trung Cộng trong vấn đề Biển Đông. Vấn đề Biển Đông là nội bộ Trung Cộng. Bây giờ Trung Cộng nội bộ chia ra là ba nhóm: nhóm thực dụng, nhóm hiếu chiến và nhóm phe ôn hòa. Ba trường phái khác nhau đang tranh cãi với nhau trong cách nhìn nhận về Biển Đông. Các tên lãnh đạo Bắc Kinh từ Tập Cận Bình đến Ngoại trưởng Vương Nghị và Đô đốc Tô Kiến Quốc thường lập đi lập lại lập trường phi pháp rằng các đảo Biển Đông vốn luôn là lãnh thổ của Tàu Cộng. Họ cũng bóp méo sự thật khi cho rằng Trung Cộng hoàn toàn hành động một cách hợp pháp khi bảo vệ chủ quyền của họ ở vùng này. Cứ nhận đại là chủ quyền, xong bà bảo những người kia là vi phạm, là khiêu khích. Bây giờ trong nội bộ có ba trường phái mâu thuẫn nhau trong vấn đề Biển Đông. Thứ nhất là nhóm thực dụng, là nhóm tán thành cái chính sách hiện nay về Biển Đông, cho coi đó là ổn, không cần điều chỉnh thêm. Những người này cho rằng họ đang bảo vệ lợi ích dân tộc Tàu Cộng bằng việc tăng cường hiện diện vật chất ở Biển Đông. Tuy nhiên, nhóm thực tế này cũng bế tắc ở chỗ họ không biết phải làm gì với các đảo nhân tạo mà Trung Cộng mới bồi đắp một cái phi pháp. Họ băn khoăn về việc có phải lắp thêm thiết bị quân sự bao gồm các vũ khí tấn công trên các đảo đó hay không, hay chỉ các thiết bị phòng thủ là đủ để duy trì hiện trạng. Đấy là nhóm thực dụng. Bây giờ đến nhóm hiếu chiến thì cho rằng thì chuyện về Bắc Kinh và bồi đắp các đảo nhân tạo là đã rồi và không thể thay đổi được nữa. Và trong cái nhóm hiếu chiến này có những tên tướng hiếu chiến nhất. Đầu tiên là tướng Kiều Lương, thiếu tướng không quân, theo đuổi quan điểm hiếu chiến, đánh đòn phủ đầu. Theo nguyên tắc này, tranh chấp trên Biển Đông là điều Bắc Kinh không thể né tránh. Kháng nghị ngoại giao không ăn thua, dùng vũ lực lại là biện pháp cuối cùng. Kiều Lương nhận định rằng, nếu như đằng nào cũng phải đánh, tại sao không là Mỹ? Mỹ cứ thả bom vào đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade, Serbia năm 19, rồi sau đó nói họ bom nhầm thì có sao đâu. Còn đến tên thứ hai là chủ chiến là Kim Nhất Nam Thiếu Tướng, Phó Chủ nhiệm Khoa Nghiên cứu Chiến lược Đại học Quốc phòng Trung Quốc. Viên tướng này rất ít lên tiếng về Biển Đông, nhưng ngày 1 tháng 5 cũng gây sóng gió với bài lên lớp Philippines, lên lớp trong mặt kép. Tên tiếng này cảnh báo Manila nếu coi cái gọi là kiềm chế chiến lược của Bắc Kinh là thời cơ chiến lược của Manila trên Biển Đông Scarborough, Bắc Kinh sẽ có hành động cảnh cáo, chỉ cần Philippines đi quá đà thì không sưng đầu cũng mẻ chán. Vậy vậy. Tên nữa là tên La Viện Thiếu Tướng, Ủy viên Ban Chính Hiệp Toàn Quốc, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Khoa học Quân sự Trung Cộng, gần đây có viết khá nhiều bài theo đuổi quan điểm cứng rắn, nước lớn lấn lướt tiếng nhỏ. Khi căng thẳng nổ ra trên bãi cảng Scarborough giữa Trung Cộng và Philippines, La Viện tỏ ra coi thường Philippines khi lên tiếng nhắc nhở rằng Philippines đối đầu quân sự với Trung Quốc chỉ cần một bộ phận lực lượng hạm đội Nam Hải đối phó với Hải quân Philippines là chuyện không thành vấn đề. Bàn về rằng coi trên bãi Scarborough hiện nay, La Viện không ngần ngại nói thẳng Philippines muốn đối đầu bao lâu, Trung Quốc sẽ chiều lòng bấy lâu. Bây giờ đến theo ôn hòa thì theo hướng hòa hài giải hợp tác hơn, nâng cao tầm quan trọng của phe ôn hòa các quyết sách. Nhà nghiên cứu học giả Đinh Công, Viện Nghiên cứu thuộc Trung tâm Carter Mỹ và Sở Nghiên cứu Phát triển và Hòa bình Đại học Giao thông Tây An Trung Quốc phê phán như này: Ngoại trưởng Vương Nghị cho thấy sau khi theo đuổi phương án ngoại giao có phần cấp tiến, Bắc Kinh nhận thức được ảnh hưởng tiêu cực của nó khiến cục diện khu vực diễn biến xấu đi. Ông nói Vương Nghị còn cho thấy Bắc Kinh có thái độ chống đối cực đoan khi nhất quyết tuyên bố sẽ không thừa nhận bất kỳ phán quyết nào của Tòa án Thường trực Quốc tế The Hague trong vụ kiện do Philippines làm nguyên đơn. Ông Đinh Công phân tích trong bài viết đăng trên báo Phượng Hoàng rằng, trong một kép, trong vấn đề trọng tài quốc tế và quyền tự do hàng hải, căn cứ của các nước liên quan là hệ thống luật pháp quốc tế và quy tắc quốc tế được thành hình qua nhiều thập kỷ từ sau Thế chiến II. Hệ thống này có đầy đủ cơ sở và quan trọng hơn là phù hợp với mong muốn chung của tất cả các nước chung quanh Trung Cộng trong trật tự thế giới diễn biến theo hướng đa cực. Đúng. Luật pháp quốc tế và quy tắc quốc tế sở dĩ được gọi là quốc tế bởi có sự tán thành và thừa nhận bởi đa số quốc gia trên thế giới, trở thành một quy ước tiêu chuẩn để kiểm soát hành động của các nước trên trường quốc tế. Quan trọng hơn, quy tắc quốc tế không đại diện cho lợi ích của một nước hoặc một nhóm quốc gia mà là công bằng với tất cả các nước, đặc biệt là sự công bằng trong quá trình tranh tụng để giành được tất cả kết quả có lợi trước trọng tài quốc tế, chứ không phải tẩy chay như Bắc Kinh, khiến Bắc Kinh đang tự mình xây dựng ấn tượng về một quốc gia hoành hành bá đạo, làm cho chính sách ngoại giao hầu như không đạt được hiệu quả gì. Bởi vì xã hội quốc tế đang nhìn thấy sự sợ hãi và yếu ớt đằng sau thái độ né tránh của Bắc Kinh, mang thái độ luật pháp và quy tắc quốc tế chỉ để phục vụ mình, có lợi thì ủng hộ và bất lợi thì phản đối. Cựu đại sứ Trung Cộng Ngô Kiến Dân nổi tiếng là nhà ngoại giao theo đuổi chính sách ôn hòa hiếm hoi trong giới hoạch định chính sách đối ngoại Trung Cộng. Quan điểm của ông luôn phù hợp. Quan điểm của ông luôn không phù hợp với những là lãnh đạo Bắc Kinh. Tháng 4 năm 2016, ông lên tiếng rằng Trung Quốc cần giữ bình tĩnh và suy nghĩ một cách toàn diện, cần tự tin rằng các tranh chấp về Biển Đông có thể giải quyết một cách hòa bình. Trước đó, trong một cuộc tranh luận phát trên truyền hình năm 2014 với Thiếu tướng Diều Hâu La Viện, ông Ngô Kiến Dân cảnh báo bất cứ quốc gia nào khơi mào cho chiến tranh trong lúc đang hòa bình và phát triển thì sẽ phải trả giá. Tội nghiệp thay, kết quả là ông Ngô Kiến Dân bị xe hơi tông chết vào ngày 18 tháng 6 năm 2016, mới hai cách đây mấy tuần. Ông Ngô Kiến Dân đã bị xe hơi tàu tông chết vào ngày 18 tháng 6 năm 2016. Bây giờ một vị nữa là giáo sư Linh Bình, một chuyên gia về luật quốc tế tại Đại học Sydney cho biết hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh thuyết phục được cộng đồng quốc tế về trường hợp của mình, mà chỉ củng cố thêm ấn tượng chung là Trung Quốc là một kẻ thất bại đau đớn. Còn một vị nữa là giáo sư Su Xiaobing, giáo sư luật tại Đại học Giao thông Thượng Hải, kết luận về vấn đề này như sau: Chính phủ nên ngừng coi các học giả như nô bộc và tập trung xung quanh, xốn mình những người chỉ biết gật đầu. thiếu những tiếng nói đa dạng và bất đồng chỉ dẫn đến những quyết sách sai lầm. Bác phán quyết Pierce của tòa lời Trung Cộng sẽ trở thành bọn cướp biển Somalia trên biển Đông, sống ngoài vòng luật pháp quốc tế. Ngày 29 tháng 6, tòa trọng tài thường trực, viết tắt là PCA, đó, tuyên bố sẽ ra phán quyết cuối cùng về vụ Philippines kiện đường lưỡi bỏ Trung Quốc đơn phương vẽ ra trên biển Đông vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Giới quan sát cho rằng phán quyết này có thể bác bỏ bất cứ cơ sở pháp lý nào mà Trung Cộng đưa ra để biện minh cho tuyên bố chủ quyền phi lý trên biển Đông. Đấy là theo hãng Reuters. Trả lời phỏng vấn của hãng Reuters, ông Paul Reichler, luật sư chính của Philippines trong vụ kiện, bày tỏ tin tưởng rằng tòa lai sẽ ra phán quyết có lợi cho Manila, đồng thời tạo áp lực rất lớn đối với Bắc Kinh, dù nước này khăng khăng tuyên bố sẽ không chấp nhận phán quyết của tòa. Tuy nhiên, ông tin chắc rằng Philippines sẽ thắng trong vụ kiện theo đúng kỳ vọng của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Ông Paul Reichler nói, nguyên văn: chúng tôi tin rằng sẽ thắng trong vụ kiện này, và đây có khả năng là một trong những vụ xử ở nơi xa xôi nhất mà PCA từng đã phán quyết. Trung Cộng đơn phương vẽ ra một đường chín đoạn đứt khúc đao phủ bao phủ gần như toàn bộ diện tích biển Đông và ngang nhiên tuyên bố rằng toàn bộ vùng biển bên trong đường lưỡi bò đó thuộc chủ quyền của họ, dù đường này không được quy định trong bất cứ văn kiện pháp lý nào. Phán quyết PCA nhiều khả năng sẽ bác bỏ toàn bộ những căn cứ pháp lý mà Trung Cộng đưa ra để chứng minh tuyên bố chủ quyền đó, bởi nó vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Văn kiện quan trọng này quy định các quốc gia ven biển chỉ được quyền khai thác tài nguyên và đánh bắt hải sản trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Tuy nhiên, luật sư Paul Reichler khẳng định rằng nếu Bắc Kinh bác bỏ phán quyết do một tòa án của Liên Hợp Quốc đưa ra, thì họ về cơ bản đã tự tuyên bố rằng mình là một quốc gia sống ngoài vòng pháp luật, không tôn trọng tinh thần thượng tôn luật pháp trên là nền tảng cho trật tự quốc tế hiện nay. Và tác giả này cũng nêu ra cái lưu ý của tòa trọng tài quốc tế PCA. Thông cáo ngày 29 của PCA là nhằm chấm dứt tình trạng mọi tranh chấp phi lý và phi luật pháp, cụ thể là phi UNCLOS, coi thường cái luật UNCLOS, và mọi trò chiêu dụ nước này nước kia theo cách hiểu luật biển là một cách đạp đổ tòa cùng luật pháp quốc tế. Sơ lược nội dung mà tòa sẽ đưa phán quyết như sau. Tòa được thành lập ngày 21 tháng 6 ngày 13, phù hợp với thủ tục quy định tại phụ lục 7 của tòa UNCLOS để phân xử vụ tranh chấp được Philippines đưa ra. Tức là tòa căn cứ vào cái phụ lục của công ước đã quy định việc thành lập một tòa án cho dù thiếu sự tham gia của một bên, và đã ra tuyên cáo rằng sự vắng mặt của một bên hay một việc một bên không tự biện hộ không hề ngăn trở diễn biến tố tụng. Phụ lục 7 cũng quy định rằng thì trong trường hợp một bên không tham gia quá trình tố tụng, tòa án phải tự mình trả lời không phải chỉ mỗi việc có thẩm quyền đối với vụ tranh chấp, mà còn cả với việc xét xem đơn kiện có hội đủ nền tảng thực tế về pháp luật hay không. Chính vì vậy mà tòa PCA đã mở phiên điều trần sơ bộ trong thời gian từ ngày 7 đến 13 tháng 7 năm 2015, và tòa đã tuyên định có thẩm quyền cũng như chấp nhận các kiện cáo của Philippines. Luật quốc tế là như thế đấy, tốt hơn hết hãy chấp hành, còn nếu nhất định không tuân theo sẽ là tự đào thải khỏi cộng đồng nhân loại. Lịch sử, nhất là lịch sử chiến tranh và hòa bình, đã từng trải qua những thử thách tương tự. Hội Quốc Liên ra đời sau Thế chiến thứ nhất đã phải tan rã do không ngăn được phe trục khởi động Thế chiến II. Nay thế lực Liên Hợp Quốc phải có trách nhiệm ngăn cản hành vi xé bỏ UNCLOS để dẫn đến những nguy cơ rối loạn khó lường. Và tác giả cũng không quên nhắc lại các cường quốc đã xoay trục sang châu Á Thái Bình Dương để kiềm chế Tàu Cộng. Thứ nhất là Pháp kêu gọi châu Âu tuần tra Biển Đông. Thứ hai là Canada cam kết gia tăng hiện diện tại châu Á Thái Bình Dương. Trong khi đó thì Tàu Cộng đơn phương tuyên bố chủ quyền hơn 80% diện tích Biển Đông dựa trên cái gọi là đường lưỡi bò, trồng lấn lên các vùng biển của Indonesia, Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam. Bắc Kinh gần đây đã cải tạo đất ồ ạt để gia tăng đòi hỏi các tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh còn tuyên bố không chấp nhận phán quyết sắp tới của tòa trọng tài thường trực Lai là Hà Lan, về vụ Philippines kiện Trung Quốc về đường lưỡi bò phi pháp, dù Trung Cộng đã ký kết Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Trước các hành động của Trung Cộng, Mỹ đã điều tàu chiến áp sát các đảo nhân tạo do Bắc Kinh xây dựng phi pháp trong khuôn khổ các hoạt động nhằm đẩy mạnh nguyên tắc tự do hàng hải trong các vùng biển quốc tế. Bình luận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp và Canada được đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ là Manohar Parrikar hối thúc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, một liên minh an ninh bao gồm các quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ, cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Người ta ở bên kia người ta cũng đưa lời tự. Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO tướng Peter Pavan cho hay NATO ủng hộ các quốc gia trong khu vực muốn cải thiện năng lượng quốc phòng hoặc chia sẻ thông tin tình báo và các kinh nghiệm tốt nhất về an ninh biển. Kết luận, chỉ còn một tuần lễ nữa thôi và lại sẽ có phán quyết. Và anh Tàu Hoàn Cầu Thời Báo ngày 1 tháng 7 có bài xã luận với cùng kịch bản trên, khi cho rằng thì là Bắc Kinh tiếp tục cho thế giới thấy họ toàn toàn không có cách phản ứng nào khác ngoài kêu than bị xử ép và tố Philippines cùng Hoa Kỳ. Cùng ngày, tạp chí Forbes của Mỹ có bài bình luận nói trên của Thời Báo Hoàn Cầu, tờ báo lặp đi lặp lại luận điệu cũ rích rằng truyền thông phương Tây tiếp tục tuyên truyền sai lệch. Bài viết kết luận hình ảnh vụ kiện đã bị làm méo mó bởi một cái bẫy do Mỹ dựng lên, do Philippines dẫn đầu và được PCA hưởng ứng một lần nữa. Nếu bác phán quyết của PCA bằng cách rút khỏi UNCLOS, lực lượng hải quân tàu cộng sẽ trở thành bọn hải tặc Somalia sống ngoài vòng luật pháp quốc tế. Một mình tàu cộng không đủ sức chống Mỹ, Ấn, Nhật, Australia, Hàn, đừng nói chống lại cả thế giới. Một điều chắc chắn sẽ xảy ra là Bắc Kinh sẽ lâm vào thế bị thế giới cô lập. Anh Tàu, anh bí của anh, được Bắc Kinh tuyên bố có ít nhất 60 nước đứng về phía họ trong cuộc đối đầu Biển Đông, nhưng không công chấm chi tiết. Nhưng Tàu Wall Street Journal đã chỉ ra thực tế phũ phàng là cho anh kêu 60 nước, lúc của anh khoe 80 cơ. Và Wall Street Journal nêu ra là chỉ có 8 nước công khai ủng hộ, là ủng hộ Trung Cộng là Afghanistan, là Gambia, Kenya, Niger, Sudan, Togo, Vanuatu và Lesotho. Không những thế, sự dối trá của Trung Cộng tiếp tục bị phơi bày khi 5 quốc gia có tên trong danh sách là Campuchia, Fiji, Slovenia, Ba Lan, Bosnia, Herzegovina thẳng thừng phủ nhận những gì Bắc Kinh rêu rao. Sự thật đằng sau cái gọi là danh sách ủng hộ này cho thấy ảnh hưởng của Trung Cộng vẫn còn hạn chế, ngay cả đối với những nước đang cần tiền của Bắc Kinh. Theo ông Ewan Graham, theo chuyên viên về Biển Đông tại Viện Lowy của Úc, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng số ra ngày 27 tháng 6 cảnh báo Bắc Kinh không chỉ có nguy cơ thất bại trong trận chiến pháp lý, mà còn thua cả trong cuộc chiến giành sự ủng hộ của dư luận nếu không chịu tuân thủ phán quyết của PCA. Và đến đây thì nói rằng thì Mỹ găng lên và ngăn ngừa không cho Bắc Kinh thực hiện bất kỳ hành động nào. Mỹ đem 2 tàu sân bay vào vân vân. Tổng đó nhỉ? Tóm lại là gì? Tòa án lại được cho là sẽ bác bỏ đòi hỏi chủ quyền tham lam và phi lý của Bắc Kinh dựa vào đường lưỡi bò chiến lược. Một số chuyên gia cho rằng Trung Cộng có thể tung ra một số động thái quân sự nếu tòa án ra phán quyết bất lợi cho họ. Thì sự hiện diện của 10 chiến hạm hải quân Mỹ đang vây quanh Biển Đông đã gửi một thông điệp rõ ràng cho Bắc Kinh. Trong vài ngày tới, việc gì sẽ xảy ra trên Biển Đông? Xin hãy chờ xem. Đây là bài của Nguyễn Vĩnh Long Hồ. Bây giờ về vấn đề Biển Đông thì sau khi tàu nó tập trận ở Hoàng Sa thì bản tin ngày hôm nay của Đài FP, Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. Đây là dẫn lời Hải Bình. Thì tôi lướt qua. Rồi bây giờ đến anh Việt Cộng như thế nào? Thì mấy ngày vừa qua anh Việt Cộng ấy đưa ra anh Formosa nhận tội với các thứ. Là tôi có riêng một bài bình luận kèm theo cái bản tổng hợp tin tức này, cho nên tôi sẽ lướt qua những cái tin tức mà đã cả làng biết rồi và tôi đã dùng trong bài bình luận thời sự đó rồi. Và bây giờ là tôi chỉ dùng một số thông tin nào mà mới ở trong cái vấn đề này cho bản tổng hợp tin tức. Tổng hợp tin tức này mà thôi. Bản tin ngày 30 tháng 6 2016 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam Formosa gây cá chết hàng loạt ở miền Trung. Chúng ta nhớ rằng thì khi cá chết xảy ra thì bọn Việt Nam Cộng sản nó lấp liếm, nó đổ thừa cho thủy triều đỏ để đổ thừa tài tiếng động như là như. Và bây giờ nó loay hoay cả 3 tháng trời mà người ta đề nghị để cho người ta vào, người ta giúp đỡ thì nó bưng bít, nó không cho ai là để nó giải quyết tình hình theo ý của nó, dù là lấp liếm gian lận hay là cái gì. Và bây giờ kết quả là nó phải để cho Formosa nhìn nhận là trách nhiệm gây ra cá chết. Và trong cuộc họp báo của nhà nước Hà Nội chiều ngày 30 tháng 6 thì Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết rằng trên 100 nhà khoa học và 30 cơ quan trong quản lý tham gia điều tra vụ cá chết, cùng sự phản biện độc lập của chuyên gia quốc tế nào có cái anh Nhật Bản nào không phải chuyên gia về môi trường cũng góp vào. Và theo quan chức này, cuộc điều tra phát hiện ra Formosa Hà Tĩnh có một số hành vi vi phạm nước thải có chất độc tố vượt quá mức cho phép. Anh nói thế này: các bộ ngành và cơ quan chức năng của Việt Nam có liên quan đã thẩm định kỹ lưỡng, tham vấn các nhà khoa học trong nước và quốc tế và đã kết luận những vi phạm và sự cố trong quá trình thi công vận hành thử nghiệm tổ hợp nhà máy của công ty Formosa Hà Tĩnh là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng, làm hải sản tại 4 tỉnh miền từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế chết bất thường trong tháng 4 vừa qua. Anh chỉ nói đến cá chết mà anh không nói đến môi trường biển nha. Theo ông Dũng, Formosa nhận trách nhiệm sự cố môi trường làm môi trường làm hải sản chết hàng loạt, đồng thời cam kết công khai xin lỗi chính phủ và nhân dân Việt Nam, thực hiện bồi thường thiệt hại cho người dân, phục hồi môi trường với đầu tư $500 triệu, khắc phục triệt để hạn chế của hệ thống xử lý nước thải. Ngay sau đó thì đài VOA phỏng vấn một ngư dân tỉnh Hà Tĩnh là ông Mai Thạnh, ông nói rằng nhận lỗi là đưa đi, dân đòi hỏi là nó phải đóng cửa vĩnh viễn. Trong khi đó thì cái anh mà chủ tịch Formosa, anh viết thư cho các nhân viên của anh nói rằng có đoạn như thế này: đối với hiện cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung vừa qua, theo kết quả điều tra của đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì, nhận định rằng công ty trong giai đoạn vận hành thử do những sai sót của các nhà thầu phụ gây ra cá chết. Mặc dù đây là một kết quả chúng tôi không mong muốn, nhưng công ty tôn trọng kết quả điều tra của chính phủ. Và anh nói tiếp rằng trong bất kỳ tình huống nào, công ty vẫn giữ cho nhà máy tiếp tục hoạt động, đặt sự an toàn và lợi ích của toàn thể cán bộ nhân viên lên hàng đầu, nỗ lực để phát triển bền vững và lâu dài, chứ nó ở lại muôn năm chắc. Và với cái lời tuyên bố này thì ông ngư dân nói rằng chính Formosa gây ra tội ác cho những người làm biển. Yêu cầu của tôi là ngưng hoạt động Formosa để làm thế nào cho dân ổn định lại cuộc sống, nếu không dân sẽ chết đói. Và ông cảnh báo rằng nếu mà họ không đóng cửa thì dân sẽ nổi loạn đấy. Và tiếp theo là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 2 tháng 7. Loan tin cho ông Thủ tướng, ông là nói ngược lại với cái anh của Formosa, cái ngày đầu tiên bị chất vấn, anh nói thành là chúng tôi vào đây là chính phủ Việt Nam đã chấp thuận rằng người ta chọn thép chứ không phải chọn cá. Anh chỉ có thể chọn một thôi, bây giờ anh chọn thép thì cá chết là đương nhiên. Và ngay cả thủ tướng chính phủ cũng không có chọn được cả tha cá lẫn thép. Và bây giờ anh Nguyễn Xuân Phúc, bản tin ngày 2 tháng 7, khi mà 30 tháng 6 thì anh họp báo đó, ngày 2 tháng 7 thì anh nói rằng thủ tướng Việt Nam không vì kinh tế mà đánh đổi môi trường. Tức là gì? Anh nói câu này là ngược lại. Nếu mà anh nói như không vì kinh tế mà đánh đổi môi trường thì tại sao lúc đầu anh giết nó bảo? Anh giết nó bảo là anh vì kinh tế mà anh chấp nhận là môi trường bị hại. Bây giờ anh lại nói ngược. Trong ngày làm việc thứ hai của chính phủ Việt Nam, ông Phúc cho rằng kết quả điều tra trên là thủ phạm gây ra chết miền Trung ấy, bồi thường đó, đạt được là nhờ thái độ bình tĩnh, phương pháp tiến hành khoa học, khách quan, cẩn trọng của cấp lãnh đạo và nhà khoa học. Và thủ tướng đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của nhiều bộ ngành, cơ quan chức năng. Và ông nói thế này, ở đây tôi nói rõ, không vì kinh tế, vì thu hút đầu tư mà chúng ta bỏ qua vấn đề môi trường, đánh đổi môi trường. Ông Phúc cũng giao cho Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng chỉ đạo để hoàn thành kế hoạch sử dụng khoản đền bù 500 triệu đô la này trong cuối tháng 7 năm nay, theo báo chí trong nước. Và bản tin cũng nhắc lại rằng thì những vi phạm và sự cố trong quá trình thi công vận hành thử nghiệm tổ hợp nhà máy của công ty Formosa Hà Tĩnh là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng, làm hải sản tại 4 tỉnh miền từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế chết bất thường trong thời gian vừa qua. Trong khi chủ tịch Formosa Hà Tĩnh đã gửi thư tới toàn thể cán bộ, cũng nhắc lại cái câu là anh trong bất kỳ tình huống nào là anh tiếp tục hoạt động. Và cũng nhắc lại cái lời của anh Mai Thành. Và bây giờ là đến cái dư luận ở trong nước như thế nào. Rất là hay. Các dân đấu tranh ở trong nước đưa ra, mặc dù đây có thể là chỉ là những cái suy luận, nhưng mà cái suy luận rất có lý. Và coi như là cái vụ mà nhà nước Việt Nam Cộng sản đưa Formosa ra nhận lỗi là một vụ làm ăn phát tài của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Dân làm báo với Mai Tú Ân có bài vụ bắt cóc tống tiền lớn nhất trong lịch sử loài người, là Mai Tú Ân căn cứ và báo chí của Đài Loan nó khui ra là cái này, những cái bí mật ở trong cái này nó lật tẩy của anh Việt Cộng ra. Đọc báo chí Đài Loan mới hay, Việt Nam anh hùng của chúng ta đã lập một thành tích lớn nhất cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến lên thiên đường cộng sản. Vụ cá chết ở miền Trung, nghi can Formosa và lòng dân Việt Nam phẫn nộ đã được chính quyền lèo lái và đưa ra như cái giá treo cổ khiến cho con nhạn là đà nào văn vào sẽ chết tốt con nhạn ấy. Tức là con nhạn là đà là chủ tịch Formosa. Và hai con nhạn béo đầu tiên đã lọt bẫy vôi, đó là hai ông trưởng và phó Formosa, công ty mẹ của Formosa Hà Tĩnh. Theo lời tố cáo của đương sự Formosa thì hai ông đáp máy bay sang Việt Nam để họp bàn về vụ cá chết. Việc không thành nên các ông đáp máy bay về nước. Nhưng có lệnh của chính quyền không cấp visa đi cho hai ông, khiến hai ông chết dí ở khách sạn. Bây giờ đó, nó bắt chẹt anh Formosa đó. Hai ông chết dí ở khách sạn. Cùng với lệnh cấm là lời răn đe về việc không có 500 triệu là không xong. Rồi bọn lâu la cấp dưới khua chiêng đánh trống với tiếng sên phách não nề để tiễn sống hai ông về núi. Cùng một đàn em tay dao tay thớt chuẩn bị làm thịt hai ông, khiến cho hồn phách hai ông chỉ muốn đi mà không muốn về. Than ôi, trời cao cứ nỡ. Nghe hai ông tổng phó tổng môn ra, biết rằng mình giàu có của nả vài chục tỷ đô la nên thường bị bọn đầu trâu mặt ngựa dò ngó. Tóm lại là gì? Tính mạng hai ông trở nên như chỉ mình treo chuông, con đường trở về quê mẹ đã đằng xa xa quá. Thôi thì đành lấy sợ làm gương, lấy hãi ra để răn mình, mau mau gật đầu đồng ý thòi tiền chuộc ra để bảo toàn mạng sống. Sau khi rồi thì hàng trăm triệu đồng đô la sinh nhập đội nó ra đi mà không có lấy một đồng quay về thì bảo sao không than không tiếc được. Hội nghị chính quyền họp, anh Phúc khen ngợi tất cả mọi người tài giỏi, vừa công chính vừa lưu manh, nhất là anh Tô Lâm mà Tô Công An, anh Trương Bốn Tề, anh Trương Nhân Tuấn đó, đã hết mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, hoàn thành sự nghiệp trong vụ bắt cóc vĩ đại này, đem về cho tổ quốc 500 triệu đô la tiền chuộc, lớn nhất trong các vụ bắt cóc tống tiền trên thế giới mà trong mọi thời đại. Chưa, cái này mới đau rồi. Chưa hết, bọn Formosa còn nhiều tên nữa, cứ đem ra xẻ thịt với giá cả rõ ràng thì bọn thu. Rồi tiếp đến là bọn Nhật, bọn Tây, bọn Mỹ cứ lần lượt lên sổ cấm xuất cảnh thì ta mau mau giàu rồi. Có lập kế hoạch chi tiêu thì cũng xài sao hết tiền được. Nhưng mà cái bản tin này kết luận rất là ngộ nghĩnh. Chưa kịp vui thì nghe báo cáo bọn lề dân nói Vụ này đảng phải bồi thường hàng tỷ đến hàng chục tỷ đô la mới thỏa đáng, chứ 500 triệu thì bèo quá. Cả bọn Trưng Hưởng nhìn nhau vì tiếc rẻ vịt rời, thì bỗng có bốc cấp báo bên ngân hàng rằng bọn Formosa lật lặng, nó hứa 500 triệu để thả cho nó về Đài Loan. Về đến Đài Loan nó tố cáo ra. Bọn Formosa lật lặng không chỉ về nước tố cáo ta bắt cóc đống tiền, mà chúng còn xù tiền hứa, vì trong khoa tài khoản của chúng bỗng dưng không còn đồng đô la nào. Về đến nước thì nó tố cáo ta bắt cóc tống tiền, mà chúng còn xịt xù tiền hứa, vì trong tài khoản của chúng bỗng dưng không còn đồng đô la nào. Trong khi đó thì anh phải tiếp tục thỏa mãn những cái đòi hỏi của dân, dân bất vẻ, những cái thằng mà nó bố láo thì nó cho mua không có xe vào về đâu. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do cho thấy là Hoa Kỳ, anh làm một môi trường chẳng những là dân ngư dân chết, người trong nước không có cá ăn, không có ăn muối ăn mắm là sợ rồi. Bây giờ xuất khẩu cá của anh bị người ta đặt vấn đề, và du lịch của anh cũng bị chết nữa. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng A Châu Tự Do: Hoa Kỳ kiểm tra chất lượng cá nhập khẩu từ Việt Nam. Tất cả các lô hàng cá da trơn của Việt Nam, chủ yếu là cá tra nhập khẩu vào Mỹ, sẽ phải kiểm tra chất lượng từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 10 năm 2016. Trước thông tin nhiều thị trường cảnh báo thủy sản Việt Nam nhiễm hóa chất và không kháng sinh cấm, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, gọi tắt là NAFICAT, sẽ kiểm tra chỉ tiêu vi sinh vật hóa học quy định của toàn bộ các lô hàng cá da trơn, chủ yếu là cá tra, xuất khẩu vào Mỹ trong 3 tháng từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 10 năm nay. Theo đó, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá da trơn có tên trong danh sách được Cục Kiểm tra và An toàn Thực phẩm FSIS thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu và Mỹ phải đăng ký hồ sơ kiểm tra, và chỉ được xuất hàng sang thị trường Mỹ sau khi nhận được chứng nhận an toàn thực phẩm do NAFICAT cấp. Và nạn nhân của Formosa ở Đông Yên, Hà Tĩnh là học sinh thôn, và vì cái việc mà nó bắt người ta di rời để nhường đất cho Formosa, và có 150 hộ gia đình ta chịu không chịu đi, mà nó không lập trường lập trường học sinh. Bây giờ học sinh thôn Đông Yên, Hà Tĩnh biểu tình trước cổng trường đòi quyền được học. Sáng hôm nay ngày 4 tháng 7, học 156 học sinh cùng phụ huynh đã tổ chức biểu tình trước cổng trường trung học cơ sở Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh để yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết quyền được đi học trong 2 năm qua của các em. Các em học sinh trước cổng trường Kỳ Lợi trên tay cầm các banner có biểu ngữ với nội dung "chúng con rất muốn được đến trường", "đã 2 năm nay tại sao chúng con không được đến trường", và hô to các khẩu hiệu "chúng con cần được học", yêu cầu chính quyền trả lại quyền được học cho chúng con. Một người dân tại đây cũng cho biết phụ huynh và học sinh rất bức xúc vì các em không được đi học theo đúng lịch trình, được theo đúng lịch như chính quyền địa phương đã hứa là bắt đầu từ hôm 1 tháng 7. Khi phụ huynh và học sinh đòi hỏi, phía chính quyền đã có một thái độ sức sược lố lăng. Hiện tại chính quyền địa phương đang họp và sẽ trả lời cho các em học sinh và phụ huynh. Đã có 2 xe cảnh sát cơ động, công an và công an chìm, an ninh chìm mặc thường phục được chính quyền huy động đến để kiểm soát tình hình và đe dọa các phụ huynh. Sự việc 156 em học sinh không được đến trường bắt nguồn từ cuối năm 2003 khi chính quyền huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh triển khai cuộc di rời dân lên khu tái định cư mới, nhường đất cho dự án Formosa, khu kinh tế Vũng Áng, trong đó có 158 hộ thuộc thôn Đông Yên chưa chịu di rời. Tại sao người ta chịu? Các vị di rời là người ta nói rằng thì trong cái dự án này có nhiều khuất tất không minh bạch, cái vị trí là người ta nằm ngoài dự án thì tại sao lại thu hồi đất, bắt người ta di rời, thu hồi để làm gì? Tại sao chính quyền định mức tài sản của người dân không đúng giá bồi thường theo quy định của pháp luật? Họ sẵn sàng di rời nếu những thắc mắc của họ được trả lời thỏa đáng. Và các em học sinh đã trở thành con tin trong tay chính quyền huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 2 năm qua để cưỡng ép người dân thôn Đông Lợi phải di rời. bây giờ anh lấp liếm mãi nghe không được, bây giờ anh phải giảm nhiệt, anh gỡ ngòi nổ bằng cách là bản tin ngày 4 tháng 7 thì Đài Á Châu Tự Do ta thấy là anh Bờ Dầu mở cuộc điều tra trách nhiệm cấp phép xả thải cho Formosa. Một số cơ quan ở Hà Tĩnh bị điều tra vì can dự tới việc Formosa Hà Tĩnh xả chất độc chưa qua xử lý, làm hủy diệt môi trường biển 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Theo tin Việt Nam Express, Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh đang mở cuộc điều tra về quá trình cấp phép giám sát xả thải tại nhà máy luyện thép Formosa Vũng Áng. Sở Tài nguyên Môi trường, Cơ quan Thuế, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng, Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh và một số cơ quan khác nằm trong danh sách mời làm việc của ngành công an. Tin cho biết sáng 4 tháng 7, Công an đã thẩm vấn ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Tĩnh để tiếp cận hồ sơ liên quan đến trách nhiệm của tập thể hoặc cá nhân sở này khi để cho Formosa xả thải gây nhiễm độc biển. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do đặt vấn đề Formosa thiếu thông tin mà vẫn cấp phép đầu tư. Đó là phát biểu của ông Đỗ Hoài Nam, vụ trưởng vụ đánh giá thẩm định và giám định công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông Nam nói rằng khi công ty Formosa nộp đơn xin đầu tư thì trong hồ sơ không có nhiều chi tiết kỹ thuật mà chỉ nói rằng công nghệ luyện thép mà công ty Đài Loan này sử dụng là loại công nghệ phổ biến trong ngành sản xuất thép. Giờ thì anh chỉ đơn giản hóa. Và theo ông Nam thì điều đó cũng có nghĩa là thiếu thông tin để xem xét trong giai đoạn cấp phép đầu tư. Ông Nam cho rằng trách nhiệm kiểm tra xem công nghệ mà Formosa sử dụng khi công ty này bước vào giai đoạn xây dựng nhà máy có gây hại cho môi trường hay không là thuộc về Bộ Công Thương. Nói thêm rằng sắp tới đây khi công ty Formosa phải thay đổi công nghệ không gây ô nhiễm môi trường thì khi đó trách nhiệm kiểm tra cũng là của Bộ Công Thương. Tức là gì? Ngày hôm qua, 4 tháng 7, Bộ Công an Việt Nam cho biết là đang tiến hành điều tra các cơ quan tại tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến việc cấp giấy phép và giám sát việc xả nước thải của nhà máy Formosa. Thảm họa môi trường tại Vũng Áng cũng đã gây nên hai cuộc biểu tình lớn lao gồm cả ngàn người tham gia tại các thành phố lớn của Việt Nam vào ngày mùng 1 và mùng 8 tháng 5 năm nay. Và đây bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do cũng lại nói đến những người biểu tình nói gì sau vụ Formosa. Chứ là người ta đặt vấn đề là các anh giải quyết kiểu này chưa minh bạch lắm. Chính phủ không những không có thiện chí để truy tìm nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết, mà trong các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân, chính quyền lại huy động một lực lượng lớn công an, dân phòng, cảnh sát giao thông để bắt bớ và đánh đập những người biểu tình. Và phóng viên độc lập Chu Mạnh Sơn khi nói về Nguyễn Đại Thanh bị bắt thì rồi anh Lê Sĩ Bình người Nghệ An, anh tham gia biểu tình trên thành phố Hồ Chí Minh, anh Dương Lâm thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ rồi. Và anh này anh không bất mãn về anh đi biểu tình mà bị đánh đập, bây giờ ai ra những người bị đánh đập anh xa ra sao. Và anh ai cũng nói rằng thì bồi thường ngư dân làm sạch môi trường mà chỉ có 500 triệu thì là không có đáng gì cả. Và hầu hết các anh đều nói là phải nên đóng cửa Formosa vĩnh viễn, chính quyền phải làm như vậy. Nhưng hiện tại Formosa và chính quyền đang thông đồng cho nhau để mà chạy án. Họ dùng 500 triệu USD đó để tìm mọi cách chạy án. Đúng ra là đúng pháp luật thì phải khởi tố Formosa và bắt khẩn cấp đưa ra xét xử một cách công minh, tìm ra những kẻ nào đứng sau hậu thuẫn cho Formosa gây thiệt hại môi trường, yêu cầu nhà nước làm rõ ra những cái đó. Nếu chúng ta không đứng lên thì chính quyền Việt Nam và Formosa sẽ bỏ qua vụ việc này luôn. Và anh Chu Mạnh Sơn thì anh nói tiếp rằng tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam đều lên án Formosa và yêu cầu Formosa đóng cửa và cuốn gói về nước. Tất cả mọi người đều biết rằng là quá trình lịch sử hình thành của Formosa không chỉ ở Việt Nam mà các nước khác, và họ cũng đã gây ra các thảm họa. Và tôi nghĩ rằng cái này do họ yếu kém. Dù họ bị những người biểu tình đó, bị công an đánh đập, bị chính quyền bắt bớ, nhưng việc biểu tình để đòi chính phủ minh bạch nguyên nhân gây cá chết là quyền của người dân. Người dân có quyền được đòi. Họ còn chia sẻ với Đài rằng họ sẽ tiếp tục kêu gọi đòi hỏi chính quyền phải bảo vệ môi trường và tẩy chay Formosa. Việc vạch Đài sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nước Việt Nam và con cái của người Việt Nam sau này. Và Nhân Dân làm báo khui ra cái vụ anh Lê Văn Ngày là thợ lặn của thợ lặn bị chết vì chất độc của Formosa, mà nhà nước lấp liếm. Phóng sự về cái chết, phóng sự này bằng video mà tôi tiếc rằng tôi không đem vào đài được, tôi chỉ đọc cái bản tin thôi. Bên cạnh những thiệt hại về tài sản có liên quan đến sinh mạng con người, anh Lê Văn Ngài 44 tuổi là thợ lặn quê ở Khánh Hòa đã tử vong vào ngày 24 tháng 4 2016 sau khi lặn làm việc gần khu vực xả thải của nhà máy thép Formosa. Những thợ lặn cùng làm việc với anh Ngài cho biết họ có dấu hiệu mệt mỏi khác thường khi làm việc trong những ngày phát hiện ra sự chuẩn chết. Đến nay, gần 3 tháng trôi qua nhưng nguyên nhân khiến thợ lặn Lê Văn Ngài chết chưa được làm rõ. Công an tỉnh Quảng Bình không giao kết quả xét nghiệm tử thi cho gia đình. 3 tháng rồi. Không. Và những anh mà chưa chết mà chỉ ốm đau thôi vào nhà thương, cũng là nhà thương, hỏi nhà thương nói là ở cấp trên ra lệnh là không được công bố cái kết quả. À. Nó giấu giếm như thế. Và Dân Làm Báo lại đăng một cái bản tin khác nữa. Lộ diện thủ phạm bảo kê cho phóng viên ra xả thải gây chết cá. Hôm 27 tháng 4 2016, trong cuộc họp báo công bố nguyên nhân cá chết, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Võ Tuấn Nhân đã tuyên bố chưa có bằng chứng về sự liên quan của Formosa đến vấn đề cá chết hàng loạt. Theo vị quan chức này, hiện tượng cá chết được xác định là do hai nhóm nguyên nhân chính. Thứ nhất là do hiện tượng tảo nở hoa hay còn gọi là thủy triều đỏ. Nguyên nhân thứ hai là do độc tố thải ra từ các hoạt động của con người trên đất và liền và trên biển. Ông Võ Tuấn Nhân khi ấy đã bao che cho Formosa khi nói rằng nhà máy thép này không liên quan đến hiện cá chết hàng loạt, đồng thời nhấn mạnh sẽ cho tổ chức nghiên cứu tập trung vào hai nhóm nguyên nhân nói trên, tức là đẩy đi chỗ khác. Thậm chí vị thứ trưởng này còn tỏ thái độ tức giận khi bị một phóng viên chất vấn về tình trạng biển bị nhiễm độc, lý do được đưa ra là câu hỏi này đã gây tổn hại cho đất nước, tức là anh bây giờ công bố là không có ra được thủ phạm rồi, người ta mới hỏi anh tại sao hồi trước anh nói như vậy. Vì anh chối, anh nói rằng anh đâu có nói. Tuy nhiên đến ngày 2 tháng 7 2016, tức hơn 2 tháng sau khi Formosa nhận tội gây cá chết, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân liền lên tiếng khẳng định ông không hề nói rằng cá chết do thủy triều đỏ, không phải do Formosa. Và Dân Làm Báo đưa nguyên cái video có lời anh nói rằng thì cá chết không phải do Formosa. Và lập tức những cái bí ẩn đằng sau hậu trường bị dân đấu tranh khui ra, Dân Làm Báo khui ra của blogger tháng 9, bài canh bạc Formosa liệu toàn thắng có về đảng ta hay không, thông tin nhà cầm quyền Việt Nam tạm giữ hai con tin là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Formosa được hãng thông tấn trung ương Đài Loan CNA đặt nghi vấn hồi đầu tháng 7, đúng ngay nãy cái bản tin nãy nói rồi. Thông báo chí của Đài Loan khui ra cái vụ mà hai cái ông chủ tịch với phó chủ tịch Formosa được mời sang để thảo luận, để mời sang rồi nếu người ta không có nhận trách nhiệm thì không cấp visa cho người ta về, thì người ta phải nhận tội và để hứa là cho 500 triệu, nhưng nếu người ta về rồi người ta mới tố cáo cho báo chí ở Đài Loan như thế này. Ông Vương Văn Nguyên, chủ tịch tập đoàn Formosa Đài Loan, và ông Vương Thụy Hoa, phó chủ tịch tập đoàn, bị hoãn xuất cảnh cho đến khi các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đạt được thỏa thuận về mức giá đền bù thiệt hại trong thảm họa môi trường tại 4 tỉnh ven biển miền Trung. Công ty Formosa từ chối đưa bình luận và xác nhận tin đồn này. Cho đến nay không có sự xác nhận về con số chính thức cũng như các chương trình hành động cụ thể để khôi phục hệ sinh thái biển Việt Nam. Vở diễn nhận lỗi được giới quan sát trong một ngoài nước đánh giá như một chiêu thức giảm áp lực, tôi thì gọi gọi gỡ ngoài nổ, mà đây là chiêu thức giảm áp lực chạy tội cho Formosa và là động thái hướng mọi hành động yêu cầu minh bạch, yêu cầu xử lý những người làm ô nhiễm môi trường thành thế lực phản động theo đúng tính toán của Bộ Công an Việt Nam. Đấy, ví dụ, thời đại này anh không thể mà lấp liếm gian lận như trước này. Thực tế trên thị trường giao dịch cổ phiếu của Formosa có giá trị tăng trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 6 đến mùng 3 tháng 7. Điều này cho thấy thảm họa môi trường biển và tin đồn 500 triệu đô không có mấy ảnh hưởng đến công ty này. Tập đoàn Formosa vỏ Đài Loan, hay lắm, cái vỏ Đài Loan và cái ruột từ Trung Cộng. Tập đoàn Formosa vỏ Đài Loan không chỉ có một trụ sở tại Vũng Áng, và đây hoàn toàn là một đối thủ khó xơi của Hà Nội. Hệ thống các công ty con, các đối tác kinh tế của tập đoàn Formosa đã và đang nắm gần trọn vẹn ngành dệt nhuộm và may mặc tại Việt Nam. Chính vì thế, ngoài lời xin lỗi được sắp xếp sẵn tại Bộ Tài nguyên Môi trường chiều 29 tháng 4 năm 2016, cho thấy rằng trong canh bạc này, Formosa chưa hề có tuyên bố nào công khai chính thức ngoài những lời hứa hẹn. Gươm vẫn chưa được rút khỏi vỏ. Formosa chỉ đang bắt tay đồng diễn với Đảng Cộng sản để trấn an dư luận và dẹp loạn các thế lực phản động. Không thể xử lý Formosa theo quy định của pháp luật Việt Nam, liệu Đảng Cộng sản đã mắc phải cái xương quá to khi cố theo canh bạc này? Và thắng hay thua đây là lúc người dân Việt Nam phải quyết định. Và bản tin này có cái biếm họa là anh Việt Nam Cộng sản có một người bị mắc cái xương cá ở cổ. Tôi có một bài bình luận về gì là hóc xương cá, bây giờ là gỡ ngoài nổ. Anh Việt Nam Cộng sản hóc xương cá bây giờ gỡ ngoài nổ. Gỡ xong rồi nổ, anh coi như là không hề có chuyện gì xảy ra cả. Bản tin ngày 4 tháng 7, 2004. Anh hội nghị Trung ương 3 của khóa 12 và anh thảo luận nhiều vấn đề hệ trọng, mà trong những vấn đề hệ trọng đó thì toàn những vấn đề là củng cố đảng của anh không. Hội nghị Trung ương 3 của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc hôm nay tại Hà Nội kéo dài tới 8 tháng 7 để bàn về nhiều vấn đề hệ trọng. Mà là vấn đề gì? Thảo luận vấn đề rất cơ bản và hệ trọng, đặc biệt là chuyện thi hành nghiêm, thống nhất điều lệ đảng. Trong đó sẽ thảo luận và quyết định quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Được biết Quốc hội khóa 14 nhóm họp trong tháng 7 sẽ phải bầu lại nhân sự chủ chốt. Tuy nhiên, thông tin từ Hội nghị Trung ương 3 cho biết Trung ương sẽ không giới thiệu lại các chức danh chủ tịch, tức là nó bảo rồi gì bây giờ giữ nguyên như thế đấy. Và không có giới thiệu lại chẳng những 4 cái job bu và cả 34 chức danh lãnh đạo khác của cơ quan nhà nước. Tuy vậy, hội nghị lần này sẽ bỏ phiếu đề nghị để giới thiệu 13 chức danh còn khuyết hoặc các ý kiến thay đổi. Tóm lại là nó tiếp tục chia quyền chia ghế, nó nhân danh ổn định, nhân danh duy trì nguyên dạng để nó giữ cái ghế của nó. Trong khi cái bộ mặt bán nước hại dân của nó đã lộ ra rõ rệt rồi. Và tình hình sức khỏe của chế độ nữa rất là yếu kém mà nó sắp chết rồi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ: thâm hụt ngân sách của Việt Nam tăng trong nửa đầu năm 2016. Tổng cục thống kê hôm muốn nói cho hay là thâm hụt ngân sách của Việt Nam trong nửa đầu năm 2016 là 82,9 nghìn tỷ đồng, tương đương với 3 tỷ 7 đô la do tăng chi thường xuyên và trả nợ. Tổng thu ngân sách là 425,6 nghìn tỷ đồng, tương đương với 42% mức dự kiến 100% chưa được một nửa. Trong khi đó chi ngân sách lên đến 5,508 nghìn tỷ đồng, sấp xỉ 40% mức dự kiến của cả năm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói mức chi thường xuyên chiếm 65% mức chi ngân sách của cả nước, tăng cao so với mức 50% của năm ngoái. Cái này đến này. Trong năm nay, chính phủ Việt Nam có kế hoạch vay 452.000 tỷ đồng thông qua trái phiếu chính phủ và viện trợ phát triển ODA. Viện trợ phát triển ODA nó chạy hết rồi. Và trong cái vụ mà tiếp Obama sang đấy, thì anh đi dự cái hội nghị G7 ở Tokyo thì được Nhật nó hứa là bao nhiêu tỷ. Mà bây giờ không thấy anh nhắc gì đến cái bãi bỏ vũ khí sát thương, và không thấy nhắc gì đến cái một bước anh nhích về phía Mỹ làm cho tàu nổi giận. Thì làm gì có viện trợ phát triển ODA để mà cho anh phát cơn túng ngặt này. Theo kế hoạch, ước tính số tiền trả nợ cho nó sẽ tăng lên mức 273.000 tỷ đồng từ mức 148,3 nghìn tỷ đồng. Bộ Tài chính dự báo mức thâm hụt sẽ là 4,95% tổng sản phẩm quốc nội GDP đó trong năm 2016. Tóm lại, các chuyên gia khuyến cáo chính phủ cần áp dụng các biện pháp cứng rắn để giảm chi tiêu và tăng thu. Cũng trong ngày 4 tháng 7, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết mức tăng xuất khẩu của Việt Nam có thể đạt trên 80% năm nay, song vẫn không đạt mục tiêu đề ra là tăng 10%. Làm sao mà tăng 10% được? Vị bộ trưởng này cho hay tình hình kinh tế và thương mại toàn cầu dự kiến sẽ vẫn khó khăn trong này. Thế anh đổ thừa cho toàn cầu. Mà không thấy anh nói gì đến cá cái gì cả. Các bản tin cũng có đài VOA ngày hôm qua. Chính phủ Việt Nam nợ gần 86 tỷ đô la. Dư nợ của chính phủ Việt Nam tăng nhanh qua các năm và đến hết 2014 đã vượt con số 1,8 triệu tỷ đồng, tức là khoảng 86 tỷ đô la. Con số này mới được tiết lộ trong bản tin nợ công của Bộ Tài chính Việt Nam, tức tăng mạnh so với mức 1 triệu rưỡi tỷ đồng của Việt Nam năm 2013. Còn nếu so với năm 2010 thì khi nợ dư chỉ ở mức hơn 889.000 tỷ đồng, số vay nợ trong năm 2014 đã tăng gấp đôi. Theo cơ cấu, nợ trong nước vẫn lớn hơn so với nợ nước ngoài. Cụ thể, năm 2014 nợ nước ngoài là trên 810.000 tỷ đồng, còn nợ trong nước trên 1 triệu tỷ đồng. Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết đến hết năm 2015, nợ chính phủ ước tính ở mức 50,3% GDP. Bộ này cũng vừa có báo cáo gửi chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bảo lãnh vay nợ cho các dự án chương trình trong năm 2015. Theo đó, tính đến hết tháng 12 năm ngoái, số tiền chính phủ Việt Nam cam kết bảo lãnh để các doanh nghiệp, mà phần lớn là các ông lớn nhà nước vay, đã lên đến các ông lớn nhà nước vay đã lên đến 25,98 tỷ đô la. Ông Nguyễn Tấn Dũng được Quốc hội Việt Nam bầu làm Thủ tướng năm 2006, và trong kỳ Đại hội 12 vừa qua, ông đã xin rút để về nghỉ chính sách. Trong cái sinh hoạt Đảng Cộng sản nó có những cái cụm từ rất là ngộ, về nghỉ chính sách. Trước khi kết thúc nhiệm vụ, ông Dũng đã khuyên bản thân và các thành viên nội các còn lại tại vị là ráng làm người tử tế. Đây là bản tin này là theo báo Thanh Niên ấy, báo của Lại Đảng ấy. Và đây, sau khi mà nhà nước của nó, ngân sách nó như thế, tiền bạc nó thiếu hụt như thế, thì nó cướp của tổ chức tiền của dân. Dân làm báo khui ra, khát tiền Thủ tướng Phúc chỉ đạo cướp của tổ chức. Kinh tế Việt Nam hiện đang trong tình trạng bi đát, nợ công vượt ngưỡng, ngân sách cạn kiệt, tham nhũng tràn lan. Trước tình hình ngập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tiền cứu trợ từ các nơi gửi đến giống như muối bỏ bể. Chính vì vậy, giữa lúc đất nước khó khăn, thiệt hại do thảm họa môi trường, các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã lập tức bàn cách bắt giữ con tin là hai lãnh đạo tập đoàn Formosa Đài Loan để thương lượng tiền chuộc đó. Nhưng mà cũng không ăn thua, bởi vì nó hứa tiền chuộc mà nó về tiền trong cao mà nó rút hết, nó trả con đồng nào cả, thì làm gì có cái tiền chuộc đâu. Cơn khát tiền của các chóp vua cộng sản ngày càng lộ rõ trên thông tin Lề Đảng. Điển hình, một ngày sau khi công bố tin nhà máy thép Formosa là thủ phạm xả thải độc hại ra biển khiến cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh ven biển miền Trung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lập tức đăng đàn chỉ đạo cách xài tiền hỗ trợ. Tại phiên họp trực tuyến chính phủ với các địa phương ngày 1 tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo lên kế hoạch sử dụng 11.500 tỷ, tức là 5 triệu USD đền bù của Formosa sau vụ cá chết. Chưa dừng lại đó, sau hàng chục bản tin thăm dò về việc huy động vốn trong dân, nay cũng chính Thủ tướng Phúc giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghĩ cách để huy động được nguồn vốn lực trong dân gồm cả vàng lẫn tiền, tạo nguồn vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế. Hàng loạt chuyên gia tiến sĩ kinh tế thời xã hội chủ nghĩa được tăng cường để cân đo đong đếm và dự toán lượng tiền và vàng trong dân, để cho ra con số 500 tấn là tiêu điểm của nhiều báo Đảng trong thời gian 500 tấn vàng ấy. Tờ Công an Nhân dân thậm chí còn truy tìm nguyên nhân 500 tấn vàng ngủ ở trong dân bằng cách nào, dân giấu đi. Các lý do hợp pháp được đưa ra để dọn đường cho kịch bản cướp có bảo chứng lần này của Đảng Cộng sản Việt Nam là kinh tế khó khăn, sản xuất kinh doanh thiếu vốn, nguy cơ nguồn viện trợ ODA sẽ sớm chấm dứt, thị trường vàng ảm đạm. Từ trước đến nay, Cộng sản Việt Nam đã có rất nhiều lần tổ chức cướp tiền của dân bằng nhiều cách, nào là cải cách chuyện đất, nào là tuần lễ vàng, giết bà Nguyễn Thị Năm, và vàng của Việt Kiều hồi hương, 16 tấn vàng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, vàng của người Hoa vượt biên, họ đã cho người vượt biên chính thức lấy vàng đó. Vàng là tang vật trong các vụ án, tất cả được huy động gom góp biển thủ và cướp trắng trợn trước mắt người dân từ xưa đến nay. Quay trở lại thời điểm hiện tại, Thử Tướng Phúc mới lên với gánh nặng do tập đoàn sâu tham nhũng đồng đảng để lại, đã khai mạc màn kịch cướp có bảo chứng sắp tới đây bằng chiến dịch truyền thông huy động vàng trong dân. Nguyễn Xuân Phúc và đồng đảng sẽ không dừng lại, bởi khi tuyên bố giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghĩ cách huy động trong ngoài kép, là Phúc ta đã bắn phát súng đầu tiên mở đường cho đồng bọn mình. Người dân Việt Nam sau hơn 80 năm bị cai trị dưới ách Đảng Cộng sản Việt Nam hy vọng sẽ khôn ngoan và tỉnh táo hơn là trong quá khứ. Bản tin nữa của Đài VOA ngày 4 tháng 7, doanh nghiệp sẽ bỏ sang các nước ASEAN nếu Việt Nam không giảm quan liêu. Cái cả tư bản đỏ của nó cũng phải bỏ nó đi, nó chuồn, húng chi là FDA nước ngoài. Theo báo chí Việt Nam, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân hôm 4 tháng 7 thì cho rằng trong nửa đầu năm 2016, bộ mấy nhà nước đã cắt giảm hơn 10.000 người, nó không có tiền trả lương nữa, để xem cái bọn côn đồ nó ăn được của ai. Việc tỉnh giảm biên chế diễn ra ở 18 bộ và 61 tỉnh thành trên cả nước. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, bộ máy hành chính đã tỉnh giảm gần 15.000 người. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tân nói trong một cuộc họp của chính phủ cách đây ít ngày rằng tỷ lệ cắt giảm như vậy là quá thấp so với yêu cầu giảm 1,5% mỗi năm, tương đương 40.000 người, 40.000 biên chế trên tổng số hơn 2.600.000 công chức viên chức đang có hiện nay. Khi còn là phó thủ tướng, ông Phúc từng nói có đến 30% làm việc không có hiệu quả, nó đến nó đi nhậu không có làm gì đâu. Một số cuộc khảo sát điều tra trong những năm gần đây của các tổ chức trong nhà nước nước ngoài như Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho thấy bộ máy công chức quá đông có liên quan mật thiết đến nạn nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp và lạm dụng chức quyền ở Việt Nam, bị cả lũ nhà đó ăn hại thái nát không nào. Thì dẫn chứng lời ông tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng nói rằng thì là cồng kềnh, làm việc kém hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã chạy sang các nước lân cận để kinh doanh vì có môi trường thuận lợi hơn, tức là tư bản đó cũng đào ngũ rồi. Rất nhiều doanh nghiệp đang bỏ đi là vì các sự nhũng nhiễu của các chi phí ở Việt Nam mà không giảm bớt thì họ sẽ đi ra nước ngoài, họ bỏ vốn, họ đầu tư và họ sẽ sản xuất ở đó, rồi thì họ sẽ xuất khẩu về Việt Nam với cái thương hiệu của các nước ASEAN khác. Và nếu cái điều này mà cứ tiếp diễn thì tiền vốn của Việt Nam, trí tuệ của người Việt Nam, cái sự năng động của người Việt Nam lại đem lại lợi ích cho nước ngoài, nộp thuế cho nước ngoài chứ không nộp thuế cho ngân sách Việt Nam. Đây sẽ là một sức ép không thể xem thường đối với Việt Nam. Bên cạnh đó, bộ máy hành chính thừa quá nhiều người, cần đe dọa đến việc thực thi các hiệp định quốc tế, trong đó có hiệp định TPP. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cảnh báo, cái bộ máy này sẽ cần phải đổi mới một cách hết sức mạnh mẽ, nếu không có thì nó sẽ không thể nào đáp ứng được các cái yêu cầu của cái hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương. Để có thể cắt giảm nhiều hơn nữa con số công chức viên chức trong bộ máy hành chính, vị cựu viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương là ông Lê Đăng Doanh này đề xuất rằng hệ thống những người ăn lương từ ngân sách phải được cải tổ một cách cơ bản. Ông nêu ra những vấn đề phải giải quyết là cái gì? Các cái tiêu chí đề ra là phải làm rõ anh ăn lương để anh làm cái việc gì, đem lại cái hiệu quả gì, và cái trách nhiệm giải trình của anh đối với đồng lương nó là như thế nào, để có thể căn cứ để giảm bớt các biên chế, giảm bớt bộ máy cộng kênh và làm rõ thế thì anh ăn lương thì anh phải làm đem lại cái lợi gì cho người dân, và tóm lại là gì? Người hưởng lương từ ngân sách xong lại làm việc cho bộ máy của Đảng Cộng sản cầm quyền và các đoàn thể, không có cái chính quyền nào mà Đảng cầm quyền là ăn lương của nhà nước. Anh Đảng anh phải có ngân sách riêng của anh và anh ăn lương của nhà nước. Tức là ông Lê Đăng Doanh đưa ra cái gì thì đưa, tôi đố là cái chế độ đó nó làm nổi những cái điều không được. Trong khi đó thì bản chất của chế độ của nó vẫn là một chế độ đảng trị bọn kẻ ăn cướp lên cầm quyền, và nó tiếp tục nó đàn áp dân. Cụ thể nhất là nó rất lo sợ cái đi internet. Và bản blog Vietnamnet đem về cho tôi bản tin của Vietnamnet, cục báo chí bộ thông tin truyền thông vừa có công văn gửi các cơ quan báo chí yêu cầu tăng cường quản lý nội dung trên trang fanpage Facebook của tòa soạn. Theo công văn số 779 do Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc ký ngày 1/7/2016, thời gian qua nhiều cơ quan báo chí trong đó mở fanpage trên Facebook để đăng tải chia sẻ bài viết từ báo điện tử cũng như để tăng cường tương tác với độc giả. Tuy nhiên, qua kiểm tra, theo dõi và xử lý vi phạm từ cơ quan chức năng, Cục Báo chí nhận thấy một số cơ quan báo chí mở fanpage nhưng lại chưa có cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ các ý kiến bình luận. Bây giờ, nó không kiểm soát được Facebook, nó không kiểm soát được là thông tin lề trái. Bây giờ ngay là phải, nó cũng đang vất vả rồi. Nó phải ra lệnh kiểm soát cái fanpage của các cơ quan của nhà nước. Bây giờ là nó tan ra bối rối rồi. Trong khi đó chế độ công an trị của nó vẫn tiếp tục y như cũ rồi. Đây là một trường hợp xảy ra. Thế là mà trường hợp này xảy ra hàng ngày. Rất là báo đăng tin. Đồng Nai thêm một người tự tử trong trại giam, một cái anh này bị bắt về cái tội tình nghi ăn cắp thôi mà chết, là anh Phạm Quang Thiện bị tạm giữ hình sự để điều tra vụ án trộm cắp tài sản vào ngày 29/6/2016. Rồi thì công an huyện Hữu Lũng cho biết trong thời gian bị tạm giữ điều tra, anh Phạm Quang Thiện đã tự xé chiếc áo gối trong nhà tạm giữ để làm thành sợi dây vải và treo cổ tự tử. Đến 20 giờ chiều ngày 30/7 là thượng tá Ngô Thanh Hùng, trưởng công an huyện Thống Nhất, đã xác nhận thông tin về việc trên với báo Thanh Niên và cho biết thi thể nghi can Thiện hiện đang vẫn ra để tại công an. Và bản tin cho biết từ trước đến nay số người được kết luận là tử vong do tự tử trong ngoặc kép trong khi bị bắt giữ tại các nhà tạm giữ của công an huyện xã ngày càng gia tăng. Các hình thức tự tử bằng dây điện thoại, bằng cái mùng là các hình thức phổ biến. Chưa có thống kê cụ thể và các báo cáo chính xác số lượng người tự tử trong khi bị giam giữ. Để xảy ra tình trạng tử vong trong khi đang bị giam giữ phục vụ cho công tác điều tra, phải tính đến trách nhiệm quản lý của công an, đặc biệt là khi tình trạng người chết trong đồn công an ngày càng gia tăng thì không thể không xem xét trách nhiệm và yêu cầu Bộ Công an có hướng giải quyết dứt điểm. Đồn công an, nhà tạm giữ, trại tạm giam không phải là nơi mà mọi công dân có thể tùy tiện ra vào rồi tự kết liễu cuộc đời mình ở trong đó. Công an thì thế, và dân oan nó tiếp tục tới giờ phút này mà nó vẫn giải phóng quỹ đất của nó để nó cướp của dân. Đây là bản tin của Facebook Duy Nguyễn ngày 5/7 mà giao công ty xi măng Thành Thắng, địa chỉ đội 6 Bồng Lạng, thành Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam, phối hợp với chính quyền địa phương cưỡng chế dân đòi lấy đường của dân. Được biết con đường này có từ rất lâu đời do cha ông để lại cho nhân dân, là con đường huyết mạch đi vào rừng khai thác củi gỗ kiểu kiếm kế sinh nhai và là con đường chính vào đến và đền Đức Quốc Mẫu. Có rất nhiều lần công ty xi măng Thành Thắng cưỡng chế đòi lấy nhưng dân ở đây biểu tình và dựng lều bạt cương quyết nên không làm được. Được biết ngay ngày mai 6/7/2016, công ty xi măng Thành Thắng sẽ cưỡng chế thu hồi cho bằng được, vì đã có lời tuyên bố phải xây dựng ngăn chặn lối đi của người dân bản địa phương và ngăn chặn lối đi kiếm nghế sinh nhai của người dân. Người dân ở đây đã cắm trại che lều bạt thay phiên nhau trông coi để ngăn chặn việc cưỡng chế của chính quyền địa phương và công ty xi măng Hà Tiên Thành Thắng. Hiện giờ nhân dân ở đó rất đơn độc, đã đơn phương, đã được phân lẻ ra, cộng đồng hãy quan tâm chia sẻ để có một sự đoàn kết cho nhân dân chúng tôi. Đấy, không phải là một trường hợp riêng, là trường hợp ở địa phương khác đấy. Bản tin ngày 5/7 của blog Dân Oan. Công ty kiến trúc mới có trụ sở tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã thuê chính quyền và công an côn đồ chém Dân Oan khiếu kiện đất. Nhờ sự chống lưng của chính quyền và công an địa phương, công ty kiến trúc mới có trụ sở tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã thuê côn đồ chém anh Triệu Văn Muộn nhiều nhát vào tay và lưng và đánh gãy hai tay anh ngày 21/6/2016. Đây có cái hình anh này băng bó hai tay, tội nghiệp lắm. Trong vụ cướp đất này, nhiều người dân huyện Tuy Đức, Đắk Nông đã từng lên Hà Nội khiếu kiện nhiều năm nhưng không được giải quyết thỏa đáng, phải trở lại địa phương với lời hứa suông từ các cấp trung ương. Hiện nay do bị khủng bố nhẫn tâm, họ lại thắt lưng buộc bụng, chắt chiu khăn gói lên Hà Nội đấu tranh đòi lại sự công bằng. Thay mặt nhóm MyInfo và cộng đồng những tấm lòng nhân ái hôm nay, hôm nay có bảy Dũng Mai đã đến thăm, đây là một blogger của Dũng Mai đã đến thăm, trao gửi 3 triệu đồng Việt Nam đỡ anh phần nào tiền thuốc men. Kính mong cộng đồng quan tâm hưởng lại. Hướng lòng chắc ẩn tế bảo mảnh đời bất hạnh thấp hèn hàng ngày, bị cướp đất đe dọa khủng bố đánh đập dã man, không ai cứu giúp. Và nó mượn cớ là giải phóng mặt bằng để nó xâm phạm vào cái cơ sở tôn giáo. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Đan viện Thiên An tố cáo chính quyền xúc phạm thánh giá. Đan viện Thiên An công khai lên tiếng về vụ việc đất đai bị chiếm hữu không theo đúng luật Việt Nam và biểu tượng tôn giáo bị lực lượng chức năng đập phá trà đạp. Đơn đề ngày 24 tháng 6 ghi rõ tố cáo của Đan viện Thiên An về hành vi xâm phạm nội vi đan viện và xúc phạm thánh giá. Đơn tố cáo do Linh Mục Antoine Nguyễn Văn Đức bề trên Đan viện Thiên An ký, gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Cơ quan Ngoại giao Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Tòa Tổng Giám mục Huế. Vào chiều ngày 27 tháng 6, chúng tôi gọi điện thoại đến ông Huỳnh, đây là Đài Á Châu Tự Do đó, gọi điện đến ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế để kiêm phát ngôn dân, và được ông này thừa nhận đã nhận được đơn tố cáo của Đan viện Thiên An cũng như cách xử lý. Ông nói nguyên văn như thế này: đã nhận đơn, đồng thời họ có gửi đơn cho các cơ quan trung ương thì các cơ quan trung ương cũng gửi vậy, chúng tôi cũng mời họ họp để xử lý nhưng họ chưa đến. Chúng tôi sẽ bố trí sắp xếp mời đan viện họp lại về nội dung này, xem xét để xử lý theo đúng quy định, theo hiến pháp và pháp luật. Như trả lời của phát ngôn nhân Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thì vụ việc đất đai đan viện Thiên An sẽ được giải quyết đúng theo hiến pháp pháp luật Việt Nam. Đây cũng là mong mỏi của đan viện theo như trình bày của một thành viên nhà dòng là thầy Cao Đức Lợi. Thầy Cao Bất Lợi nói như thế này: nếu giải quyết theo hướng của hiến pháp thì họ sai hết, bởi vì chiếu theo luật thì thủ tướng không có quyền thu hồi đất, mà giấy thu hồi đất của họ năm 1998 do ông phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn ký. Điều đó sai chức năng vì thủ tướng không có quyền. Điều sai thứ hai nữa là không thể vừa ra hai quyết định, vừa thu hồi đất và vừa ra quyết định cưỡng chế đất. Theo luật phải ra quyết định thu hồi đất trước, sau đó khiếu kiện, mà không được thì mới có quyết định cưỡng chế. Hai điều sai đó chưa giải quyết thì họ lại sai chẳng chồng lên qua việc ra thêm một lệnh của thanh tra nhà nước. Một điều nữa là lệnh của phó thủ tướng thu hồi đất hoang, nhưng khi đến lên họ lại đọc thu hồi đất của đan viện. Là chuyên môn đó, ăn gian từng câu từng chữ một. Nếu đúng theo pháp luật thì chúng tôi thắng, còn nếu họ làm cản thì chúng tôi thua. Thêm một điều nữa, theo luật của nhà nước, khi có tranh chấp giữa hai phía thì nhà nước đứng ra đóng cọc để tránh tranh chấp. Trong khi đó, Đan viện Thiên An từ xưa đến nay chưa tranh chấp với ai, mà họ tự tiện lên đóng cọc là sai nguyên tắc, sai pháp luật. Trong thời gian qua, tại khu vực Đan viện Thiên An từng xảy ra một số vụ việc, mà gần nhất là vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, khi lực lượng chức năng tiến vào đất đai của nhà dòng ngăn không cho các tu sĩ xây dựng một con đường dẫn vào vườn cam của Đan viện. Vấn đề được nêu ra với ông Hoàng Ngọc Khanh, thế nhưng ông này bác bỏ tất cả. Ông nói, cả quyết rồi, không có đâu, họ nêu như thế nhưng thực tế không có đâu. Trong khi đó thì thầy Cao Đức lại trình bày rằng, họ lên ảo ảo mà tất cả nhân viên của họ uống rượu say, muốn gây hấn với chúng tôi, nhưng chúng tôi không để cho bị mắc lừa. Việc lực lượng lên cưỡng chế tôi khẳng định là có, không chỉ một lần mà đến ba lần. Thầy Cao Đức Lợi nhắc lại một số vụ việc trước đó rằng, đất thì lâu rồi, nhưng những vụ việc nổi nhất bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2015, lúc đó Đan viện Thiên An ra dựng mái che Đức Mẹ, và sự việc bùng nổ từ đó. Họ ngăn chúng tôi không được, nên họ lập một cái chốt tại đó không cho chúng tôi làm thêm, họ cũng không cho chúng tôi làm lễ tại đó. Sau đó chúng tôi tiến hành quy hoạch lại vườn, trong đó có một bạ tượng thánh giá trên đồi Canvario. Họ nói dựng thánh giá đó trên đất của họ và họ triệt hạ. Khi họ triệt hạ, các đan sĩ chúng tôi quỳ dưới thánh giá đọc kinh lần hạt. Tất cả còn hình ảnh, và trong đơn tố cáo tôi có kèm theo hai tấm hình. Một tấm hình các đan sĩ quỳ đọc kinh và một tấm hình họ dẫm đạp lên thánh giá. Cho nên, việc ông Hoàng Ngọc Khanh phủ nhận là một sự dối trá. Đêm 26 vừa rồi đây, khi tràn vào, họ kéo theo phụ nữ, chúng tôi đã mời phụ nữ ra vì họ không có phận sự gì, và để chúng tôi làm việc với chính quyền, chúng tôi rút kinh nghiệm nên mời hẳn phụ nữ ra, không cho họ vào. Việc phụ nữ tràn vào dùng phụ nữ để nhục mạ chúng tôi là hoàn toàn có. Tất cả mọi video, clip chúng tôi đều giữ lại. Nếu cần, chúng tôi có thể cho tên tuổi đích danh những người đó vì họ sống trên đất này mà. Họ bị nhà nước lợi dụng, dùng họ để nhục mạ chúng tôi. Thực tế sử dụng người dân, trong đó có những phụ nữ như ở Đan Viện Thiên An, theo như lời thầy Cao Đức Lợi vừa nêu, khiến nhiều người nhớ lại vụ việc từng xảy ra với các tăng ni ở Thiền Viện Bát Nhã ở Lâm Đồng vào tháng 7 năm 2009. Cái vụ này tôi cũng có cũng theo dõi. Đơn viện Thiên An có mặt từ năm 1935 ở vào hồ sơ vùng đất 107 hectare của nhà dòng này được cấp từ năm 1940. Tuy nhiên sau năm 1975 cũng như nhiều cơ sở tôn giáo khác, một số công trình thuộc Đan Viện Thiên An được mượn, nhà nước có thể tịch thu mà nó có mượn, được mượn như trường Thánh Mẫu hay bị trưng thu như khu vực Hồ Thủy Tiên. Ông Linh Mục cho tiếp nguyên văn như thế này. Lâm trường Tiền Phong trước đây là trường Thánh Mẫu do Đan Viện Thiên An xây để cho con cháu trong vùng đến học. Năm 1976 họ đến mượn của chúng tôi. Còn khu du lịch Thủy Tiên hồi đó nhà nước ra lệnh thu hồi 49 hectare rừng hoang. Nhớ là rừng hoang, đất hoang để làm công viên. Nhưng họ không thu hồi rừng hoang mà lại thu hồi đất của Thiên An. Họ ép chúng tôi, nhưng chúng tôi không ký và họ làm càn, làm bừa. Rừng thông Thiên An với bầu khí tĩnh lặng suốt bao năm qua là nơi tu trì của nhiều lớp tu sĩ. Họ lao động tại vườn cam và sản phẩm cam Thiên An được gọi là cam đường. Mạng báo Thừa Thiên Huế vào tháng 2 năm ngoái có bài của tác giả Hải Triều trích phát biểu của ông Trần Quang Phước, trưởng phòng trồng trọt chăn nuôi Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Huế, nói sẽ phối hợp với Đan Viện Thiên An để nghiên cứu xin chiết cành trồng thử nghiệm và nhân giống loài cam Thiên An tại một số vùng có điều kiện đất đai phù hợp. Đấy là bản tin chứng tỏ rằng chế độ của nó vẫn như cũ, chẳng có đổi mới gì cả mà nó phạch ngược ra, nó là như thế đó. Và đây là kết luận của tôi cho bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Xu thế thời đại vẫn thế. Và vẫn thế là hai cái thế lực cản của trật tự thế giới mới là Hồi giáo khủng bố và Cộng sản sống sót. Và chúng ta đã thấy rõ, cái Cộng sản sống sót cụ thể là thằng Tàu Cộng là mối lo lớn nhất của loài người hiện nay. Chứ không phải là Nga Xô, cũng không phải là Hồi giáo cực đoan khủng bố. Và bây giờ là lúc mà Tàu Cộng đang bị cả thế giới cô lập, và thằng Việt Nam Cộng sản là tay sai của Tàu Cộng, mà nó không nhìn thấy cái xu thế thời đại như thế và nó còn cố bám với Tàu. Thì tôi nghĩ rằng trong cái trận thế đối phó của toàn thế giới đối phó với Tàu Cộng thì bọn Việt Nam Cộng sản sẽ chết trước thằng Tàu. Chứ có khi Tàu nó lùi cho nó sống, mà dù là Tàu nó lùi thì Việt Nam Cộng sản cũng sẽ chết mà thôi.